Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm y ni pháp ba thiên và kim nạn tao ngộ ngã kim kiến văn đăng thọ trì nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa. Nam mô Khai Lùng Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Lùng Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Luận Đà Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta hôm nay chắc quý vị đồng tu cũng không biết là hôm nay chúng ta học giới luật. Thật ra thì cứ một tháng thì Nhân nói một tháng là chúng ta có một buổi hoặc là hai buổi. Sắp tới thì Nhân sẽ cố gắng tăng lên học cho nhanh hơn, là chúng ta sẽ học hai buổi hoặc là buổi rưỡi gì đó, tùy khi nào cảm thấy phù hợp thì Trang giảng vào. Cho nên bất ngờ để quý vị, tại vì đa phần đồng tu thì thích nghe kinh, không thích nghe giới luật. Và khi giảng giới luật thì đa phần lắc đầu, thậm chí là không muốn nghe. Thật ra thì nếu quý vị không có nghe biết, không có đọc kinh thì quý vị cho là như thế. Nhưng nếu quý vị là người học, là người trải nghiệm, là người có tâm giải thoát, người có tâm muốn cầu phước báo, thì việc học giới luật rất là quan trọng. Trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân nói công đức có thể trì giới một ngày một đêm hơn cả công đức bố thí 100 năm. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu mà quý vị muốn tìm cầu công đức thì quý vị đi tìm cầu ở đâu? Quý vị đi bố thí 100 năm chẳng bằng quý vị tu trai giới một ngày một đêm trì giới. Một ngày một đêm trì giới công đức đó vượt hơn bố thí cả 100 năm. Cho nên rất nhiều đồng tu không học, không có đọc kinh, cho nên là cứ tưởng là giữ giới khó quá, cứ tưởng là giữ giới không có công đức. Thật ra công đức còn hơn cả bố thí cả 100 năm cơ mà. Đây là lời trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Và một cái vấn đề khác là gì? Ai đã từng giữ giới, ai đã từng thọ tam quy ngũ giới, đặc biệt những người mới thọ tam quy ngũ giới, dù là cư sĩ tại gia, nếu người xuất gia, nếu thọ bằng tâm chí thành, thọ sa di giới hoặc là tỳ kheo giới, thấy cuộc đời khác hẳn. Khác hẳn ở chỗ nào? Tu dễ hơn, chướng ngại giảm đi nhiều. Thậm chí đồng tu tại gia thọ bát quan trai giới một ngày một đêm, việc tu hành của quý vị cũng tự nhiên khác hẳn, khác ngày với khác. Có rất nhiều đồng tu, không phải rất nhiều, một số đồng tu sau khi được thọ giới. Giống như cái cô đó, cô nói con mừng lắm, tuần trước chủ nhật tuần trước con được thọ giới, con được thọ tam quy ngũ giới, xong là con thấy hình như con niệm Phật công phu tự nhiên nó hết vọng tưởng, nó bớt vọng tưởng rất nhiều. Vì sao vậy quý vị? Thì thật ra dễ à, quý vị thọ tam quy ngũ giới có chư thần hộ pháp bảo vệ quý vị. Tam quy là 36 vị thần bảo vệ, ngũ giới mỗi giới 5 vị thần hộ giới nữa, từ đó quý vị vào được. Nếu không thì quý vị đâu có vô được. Quý vị tu nó chướng ngại nhiều, nhiều đồng tu vì tu chướng ngại. Vì sao? Mình không có được giữ giới, không có giới luật, Cho nên đừng học các cao siêu, quý vị biết học cao siêu đó là sau này khi nó là mình thật tâm giữ giới, đó là mình học bốn về mức là tạng thông biệt viên về giới rồi đúng không ạ, về tam quy. Chúng ta cứ học theo tạng trước đã, từ tạng giáo của tam quy trước đi, rồi chúng ta lên lên từ từ, chứ chưa gì đưa lên trên cao quá rồi mình phá tướng, cuối cùng mình không có chấp tướng là mình không làm được về căn bản, và mình không có thần hộ giới, không có thần hộ trì mình tam quy. Cho nên tu hành bị oan gia trái chủ đánh cho te tua, khó tu. Cho nên nếu ai tu hành cảm thấy công phu mình không đắc lực, ai tu hành cảm thấy mình khó tu nhiều chướng duyên, thì xem lại quý vị hãy cố gắng bắt đầu hạ thủ từ tam quy ngũ giới, cố gắng nghe lại những bài giảng trước. Ở đây Thiện Trang xin giới thiệu một đoạn trong kinh Phạm Võng. Trong kinh Phạm Võng có câu như thế này, có bài kệ, đây là bài kệ dài lắm, Thiện Trang lấy đoạn thôi. Nhất thiết hữu tâm giả, giai ân nhiếp Phật giới. Chúng sanh thọ Phật giới, tức nhập chư Phật vị. Nghĩa là gì? Cái câu đầu tiên là nhất thiết hữu tâm giả, là tất cả người có tâm. À, quý vị có tâm muốn tu đúng không, muốn tu giải thoát đúng không, à, ân à, giai ân nhiếp Phật giới là điều nên thế là nhiếp thật Phật giới, là nhiếp thủ giới của Phật, hay chúng ta hãy chọn cái giới của Phật giới đó. Chúng sanh thọ Phật giới, chúng sanh mà thọ được giới của Phật rồi thì sao, tức nhập chư Phật vị, liền nhập vào địa vị của Phật. Đó, đây là kinh Phạm Võng Bồ Tát giới. Ai mà tụng kinh Phạm Võng chắc có biết này, chúng ta tạm dịch bài kệ là tất cả người có tâm đều nên nhiếp giới Phật, chúng sanh thọ giới Phật liền vào địa vị Phật. Đấy, chúng ta muốn vào địa vị Phật hãy bắt đầu từ giới. Vì sao vậy? Vì nếu quý vị không giữ giới, quý vị tu tất cả mọi công đức lành, thật ra không phải là công đức, theo tiêu chuẩn người Phật mà nói, quý vị chỉ được là gì? Phước báo trời người, gọi là phước đức. Lục tổ đại sư Huệ Năng nói rằng việc này phước không thể cứu, tức là việc nào, việc ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên muốn ra khỏi sanh tử luân hồi hãy bắt đầu từ giữ giới. À, hiện nay chúng ta học bữa nay là bữa thứ ba. À, cho nên bữa thứ ba là thì quý vị sẽ cảm thấy là bữa nay bữa thứ tư rồi đúng không, cảm thấy khác, công đức địa giới rất vô lượng. Lỡ phạm giới thì sao? Phạm giới thì cũng phải học để mà sám hối như pháp. Thì ví dụ như câu chuyện mà Pháp sư Định Hoàng giảng, có kể câu chuyện này thật ra trong Lục Tạng thôi. Có vị tỳ kheo nọ phá các giới rồi, cho nên các vị thần hộ giới bỏ đi hết, chuyên còn một giới, đó là giới không vọng ngữ, à, không nói dối. À, thì thầy ấy còn giữ được. Đó, cho nên là các vị thần khác bỏ đi hết rồi, coi như mình riêng các vị thần hộ giới, giới giữ cái giới đó, giữ giới không vọng ngữ đó vẫn không được bỏ đi. Cho nên các vị thần này nói thôi, đằng nào có vị tỳ kheo này hết cứu được rồi, cho nên thế nào, chúng ta thôi gia trì cho ổng phá luôn cái giới này, để mình bỏ mình đi cho khỏe. Mấy vị thần kia hộ các giới kia đi hết rồi, bây giờ còn mỗi giới không vọng ngữ thôi, thôi giúp ổng phá luôn đi. À, cho nên bữa đó thì vị tỳ kheo đó có hẹn với một người khác. Hẹn với người khác thì khi mà hẹn đó thì tới sẽ đi đến điểm hẹn. Thì lúc đó là các vị thần hộ giới mới biến ra thành một con hổ chặn đường lại, nói là bây giờ tôi muốn ăn thịt. À, thì vị tỳ kheo này nói kêu không sao, ăn thịt thì cũng được, nhưng mà bây giờ tôi có lời hẹn là hẹn người ta phải đến điểm hẹn. Thôi con hổ, hổ ơi từ từ ăn thịt để tôi đi tới đó, xong rồi về là tôi để giao mạng cho hổ ăn thịt. Thì mục tiêu á, của các vị thần hộ giới là biến ra như thế để cho vị này, vị tỳ kheo này phạm thêm cái giới nói dối nữa. Thì tất nhiên là nếu mà không đến á, ở đây chúng ta mới nói rõ, nếu mà hẹn người ta rồi mình không đến, mình cố tình không đến thì đó là phạm giới. Phạm giới gì? Phạm giới nói dối, vọng ngữ. Nhưng mà nếu hẹn người ta mà mình đến không được do nguyên nhân gì, hổ nó ăn thịt đó, nguyên nhân vậy thì đó không phạm giới. Thì thật ra mình đâu có muốn dối người ta, mình muốn gạt người ta không đến, nhưng không sao đó. Nhưng mà mục tiêu của mấy của mấy vị thần hộ giới á là biến răng hổ để nói như vậy để vị thầy kheo này nói dối để đi qua đó rồi sau rồi về chắc sợ mất mạng trốn thì là xong, là kiểu như nói dối được rồi đó, nói dối vương hổ cũng thành công rồi, là phá thêm cái giới đó nữa là các vị thần bỏ đi luôn khỏi hội trì nữa. Thì vị thầy kheo này đi đi tới điểm hẹn xong rồi trở về tới chỗ con hổ nhất định tới, không có thất lời hứa ở tới là nộp mạng cho con hổ thì đây tôi đã đi đúng lời hẹn, tôi đúng lời hứa tôi trở về. À, lúc đó thì con hổ biến mất. À, các vị thần hộ giới xuất hiện nói ô chúng tôi có lỗi với ngài, chúng tôi hộ trì ngài, chúng tôi ngài vẫn giữ tư giới này rất tuyệt vời đó. Thì sau đó thì vị tỳ kheo đó sám hối trở lại thì các giới kia trở lại thanh tịnh, thì các được vị thần hộ giới hộ các vị thần hộ giới đầy đủ. Câu chuyện đó nói ra là gì? Như vậy nếu như sám hối vẫn trở lại thanh tịnh được, sám hối như pháp, sám hối như thế nào thì chúng ta phải học mới biết. Và câu chuyện đó đều để thấy cũng suy luận ra là vị tỳ kheo đó tuy phạm các giới khác nhưng mà vi phạm mức độ nhẹ, không phạm bốn giới trọng. Thì nếu phạm bốn giới trọng là xong hơn mất luôn, không còn gì. À, cho nên bốn giới trọng là gì? Bài trước thầy Trang đã chia sẻ rồi đúng không? Ví dụ như giới giết người, phá thai và phá thai. À, giới thứ hai là đối với người tại gia gọi là dâm dục, tà dâm. À, còn đối với người xuất gia là dâm dục. À, rồi cái giới thứ ba là gì? Trộm cắp nặng, đại trộm cắp. Giới tư là đại vọng ngữ. Đó, thì bốn đại trong giới đó là mất, bất khả hối, bất khả sám, là không sám hối là được. Đó là không phục hồi lại giới thể. Còn các mức nhẹ hơn đều có cách để sám hối. Người cư sĩ cũng vậy. Cho nên nếu không học thì mình không biết. Không biết thì thiệt thòi cho mình. Cho nên bây giờ chúng ta cứ học đi, học vô từ từ rồi tới cái lúc cái chỗ nào sám hối làm sao, sám hối làm sao để cái nửa tháng quý vị sám hối một lần. Có những giới rất là nhỏ mình vô tình phạm đó, mình chỉ cần làm sao để sám hối để được thanh tịnh trở lại, để có cái vị thần hộ giới mình. Vì vậy việc học giới luật rất quan trọng. Và hôm nay chúng ta sẽ vào bài thứ tư về phần giới luật bộ chúng ta đang học là tại gia lục yếu quán tập của Đại Sư Ngũ Ích. Tức là phần rộng lấy những phần tập hợp tất cả những phần giới luật của người tại gia. Và bộ này do Đại Sư Ngũ Ích biên soạn, ngài dùng kết tập từ kinh Tạng, lấy ra rất nhiều bộ kinh. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Hôm nay hôm bữa trước là chúng ta hết cái phần vấn đáp rồi đúng không? Bữa nay tới cái phần tiếp theo. Ưu bà tắc giới kinh văn, tức là trong kinh Ưu bà tắc nói hay là các giới, đây là một bộ kinh rất là nổi tiếng dành cho người cư sĩ. À, thì trong kinh đó nói gì? Phù cấm giới giả. À, phàm là giới cấm, chữ phù có thể là phát ngữ từ, có thể là phàm. À, cũng được. Tất ư nhất thiết khả sát, bất khả sát trung. Đắc nhất thiết bất đắc nhất thiết khả sát, bất khả sát giả. Dạ. Chữ này đoạn này đọc nghe không hiểu gì hết. Thì cái chữ tất á là chắc chắn, ư là đối với, chữ trung này là trong, ở trong tất cả. À, cái chữ sát này á không phải là củi sát, này cũng là nghĩa của sát hại nhưng mà không phải cái chữ sát hại. Chữ sát này ở đây có nghĩa là phải đọc âm là sái chứ không đọc sát là sai. Vừa rồi thì đang đọc sát đúng không, nó là theo thói quen thế, và tra từ điển cho thấy âm đọc là sái, sái là sai biệt. Tức là tất phải đọc là tất ư nhất thiết khả sai, sai tức là sai biệt, ở trong tất cả những sai biệt và không có sai biệt. Tức là trong trong cái khoảng sai biệt và không có sai biệt, tức là trong giới á quý vị, trong giới thì thật ra nó có nhiều trường hợp lắm, có cái trường hợp khác nhau và có trường hợp cũng không khác nhau. Ví dụ như chúng ta phạm giới, nói thật ra mà nói nó có nhiều mức độ phạm lắm, cũng cái giới đó nhưng mà quý vị phạm này thì nặng tội, phạm cái kia nhẹ tội, phạm này thì mất giới, phạm kia không mất giới.
Vì nên nói đơn giản với dâm, tà dâm của người tài gia, chúng ta nói đơn giản về tài gia. Tà dâm thì chúng ta có sau này ai mà học kỹ thì có tà dâm đúng không? Mức độ nhất này, ví dụ như quý vị có vợ có chồng, quý vị tà dâm với người bên ngoài, đó là mức độ nặng, nặng, đấy, cực kỳ nặng đúng không? Rồi như vậy là mất hết thế giới, khỏi nói. Nhưng có mức độ phi thời, phi xứ, phi đạo, tức là không đúng là thờ, ví dụ như ngày lễ khánh thánh đản của Đức Phật mà mình lại có hành dâm với người chị vợ chồng mình thì nó phạm, nhưng phạm mức độ nào? Nó nhẹ hơn, nó không phải là mức độ nặng nhất nhưng mà mức độ nhẹ hơn. Rồi rồi phi phi xứ là không đúng nơi, không đúng nơi, nên chẳng hạn không, đó không phải là nơi, nơi đó không thể nên để hành dâm thì bị phạm đó. Rồi cái gì phi đạo, phi đạo là không đúng đường, thì chúng ta khi học vào chúng ta biết như thế nào. Rồi có những trường hợp ví dụ như là ví dụ như khi tà dâm với người khác, nhưng mà tà dâm mức độ nào thì mới là phạm giới đó, vân vân, thì phải tùy. Và nếu mà chưa tới mức độ đó thì có phạm hay không, có, nhưng mà có mức độ nào nó tính theo tính 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 trừ ra đó. Thì điều đó cho nên mình nó có sai biệt và không có sai biệt, và trong đó nó rất nhiều ha, rất nhiều trường hợp, cho nên là mới đắc nhất thiết khả sái bất khả sái giả, thì sẽ đạt được cái hậu quả hay là đạt được cái kết quả gọi là cái quả báo á, cũng vậy, có tất cả những cái sự sai biệt và không sai biệt ở trong đó, nói chung là nhiều vô lượng vô biên, vô lượng vô biên, có nghĩa là tuy là nó một giới như vậy nhưng mà thật ra cái quả báo trong đó nó vô lượng. Có người phạm giới đó đọa địa ngục, có người phạm giới đó đọa ngạ quỷ, có người phạm giới đó đọa súc sanh, có người phạm giới đó chỉ là gì khiến cho đời sau nhà không trinh lương rồi vân vân. Nó tùy mức độ, tùy mức độ, đây là tùy mức độ gì phạm, tùy mức độ tâm, tùy số lần, tùy thế nào nữa, tùy sám hối sau khi phạm vân vân, những điều này vô lượng vô biên trường hợp. Cho nên không đơn giản mà nói, mình nói thường mình không học, cho nên mình nghĩ cứ ôi phạm lần rồi thì không cứ tiếp tục phạm nữa đi, không sao đâu, tại vì tôi cũng đã lỡ phạm rồi. Thật ra không phải, quý vị lỡ phạm một lần thì tính một lần, nhưng mà quý vị phạm hai lần thì nó chồng tội lên hai lần, quý vị phạm nhiều lần thì nó chồng lên nhiều lần, và như vậy nhiều quá thì quý vị hết cách chữa. Nhưng mà nếu mà lỡ dù như phạm thọng tội, trong thọng tội dù đọa địa ngục vô gián cũng không sao, vì sao vẫn còn thời gian để sám hối, nên trong đó cái quả báo mà đạt được á nó cũng bất khả tư nghị rất là nhiều trường hợp. Cho nên không, Phật pháp rất sống động, không phải chết cứng, chứ phải tôi phạm cái giới đó rồi cái trong phạm giới địa ngục để giết người phá thai và tạo thai tôi đọa địa ngục, đâu có, chưa mà vẫn chưa chết, mà chưa chết vẫn còn chuyển được quả báo mà. Cho nên là phải tu, phải tu làm sao tu khá khá thì giảm thời gian ở địa ngục lại, thay vì đọa địa ngục bằng tầng trời thứ sáu, tuổi thọ bằng trời trời tha hóa tự tại, thì ta đọa địa ngục còn tầng trời thứ năm, trời thứ năm nó giảm bớt số năm xuống rồi vân vân, giảm 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 giảm, cuối cùng hết đọa địa ngục. Cho nên tùy thuộc vào cái sự hành trì, cho nên không học thì cứ quy rốt ráo một cái rồi mình nghe rồi mình sợ mình không dám tu, mình sợ, thậm chí sợ nghe học giới. Nhưng nếu mình học rồi mình hiểu, ôi đâu có gì đâu, học để biết mà. Giống như pháp luật thế gian, quý vị không học pháp luật cho nên quý vị sợ, ôi cái cửa nào sợ. Nhưng nếu quý vị là luật sư đúng không, quý vị nắm được pháp luật rồi quý vị đâu có sợ đúng không, quý vị biết cái này người ta công an người ta tới đưa cái giấy vô triệu tập mình lên, ôi cái này đâu có chuyện gì, đối với mình biết mà đó, là luật sư đó khác, nó tự tại. Cho nên học giới luật sẽ được tự tại vô quái ngại, cũng vậy Phật pháp giới luật là để giải thoát chứ không phải để trói buộc quý vị. Chúng ta học thì chúng ta mới được giải thoát, không học thì làm sao biết được mà giải thoát, sợ quá mà đụng cái này tội đụng cái kia tội, không biết đâu là khai, trường hợp nào là khai, trường hợp nào là giá, cái trường hợp nào là trì, trường hợp nào là phạm, cho và phạm rồi sám dối không hối ha. Tội gì cũng có, đúng rồi, đúng rồi, tội gì cũng có, nhưng mà mình sám hối được, mình sửa được và mình có cách. không có gì không được, cho nên cứ học đi rồi biết. Đó, cho nên trong đây là trong kinh Ưu Bà Tắc giới, đó, trong kinh đó nói giới chi quả báo, tức là quả báo của giới. Đó, đây nói quả báo của giới. Diệt phục như thị vô lượng vô biên, cũng là như vậy, cũng là như thế, là vô lượng vô biên. Tức là gì? Quý vị thấy, tuy là giới chúng ta học, à, nếu người tại gia có năm giới à, hoặc là Bồ Tát giới cũng 48 giới khinh, 10 giới trọng, thì cũng là 58 giới thôi, tổng cộng là 60 mấy giới thôi, nhưng mà cái quả báo đó thì vô lượng vô biên. À, cũng là như vậy, tức là vô lượng vô biên. Trong cái sai biệt là nó có sai biệt cái này cái kia, cho nên mình phải học á thì mình mới biết được, chứ không mình cứ tưởng lúc đầu nghe nói thầy nào cũng nói cái này đọa cái kia đọa địa ngục nghe sợ quá à. Rồi mình không phải như vậy đâu quý vị, nó có nhiều quả báo vô lượng vô biên trong đó, đó do cái phát tâm. Mà trong đó nếu mà mình học kỹ về giới đó, quý vị sẽ biết là cái tâm ban đầu quan trọng, tâm như thế nào. Tâm mình rất là sân hận giết một con gà nó khác với tâm không sân hận giết một con gà. Đó, quý vị như người tại gia đúng không, quý vị ở tại nhà quý vị chưa được ăn chay trường, còn ở nhà còn phải làm thịt gà cho người khác nữa ăn nữa. Vậy thì quý vị giết con gà đó với tâm gì? Quý vị giết con gà đó bằng cái tâm sân hận muốn ăn thịt nó, à, muốn sân hận muốn giết nó vì nó ta ghét nó, thì cái tội nó rất nặng. Nhưng mà nếu quý vị chỉ là vì tham ăn quý vị giết rồi là thì nó nhẹ hơn một chút xíu. Rồi quý vị không phải tham ăn mà tại vì người kia bắt quý vị đó, bắt quý vị phải làm, ông chồng ông muốn hù mày không làm tao đánh mày chẳng hạn đó, nói gì vậy đó, thì không do những tâm đó. Rồi cái tâm thương yêu từ bi, ôi gà ơi mày mày tao thương mày lắm nhưng mà tại vì tao không thể nào được, vân vân. Thì do tâm như vậy, chủng chủng sai biệt, tức là mọi thứ sai biệt mà quả báo sau này cũng vô lượng vô biên. Cho nên học giới giúp mình tỉ mỉ được những điều đó, và từ đó mình sẽ chuyển quả báo nặng thành quả báo nhẹ, chuyển nhẹ về không, chuyển tâm phiền não thành tâm thanh tịnh. Học giới có rất nhiều tác dụng, ví dụ quý vị làm việc gì quý vị cũng quan sát được, ui cái việc này có phạm giới hay không, như vậy quý vị có chánh niệm đúng không, cái việc này nó sai hay không, vân vân. Như vậy từ đó mình quy nên mình niệm Phật công phu đắc lực, tức là nếu như học giới thời gian sau cái tâm của quý vị vi tế hơn rất nhiều. Còn người không học giới thì sao, cái tâm thường thô và thường quý vị thấy thiếu oai nghi, thiếu tế hạnh, vân vân, cái này cái kia, đó là những người không học giới. Còn những người học giới dần dần tâm họ sẽ bắt đầu rất là tinh tế, rất là tỉ mỉ, dần dần từng chút từng cử chỉ họ kỹ. Vì sao? Họ phải quan sát được cái tâm mình, họ quan sát được hành động của mình, làm này nó có phạm hay không, làm kia nó có phạm hay không. Chính vì vậy dần dần á cái sự vi tế đó, niệm Phật nó vào công phu, niệm Phật đắc lực, niệm Phật vô công phu, niệm Phật tam muội, hay là niệm Phật vô công phu thành phiến, nhờ những cái đó. Cho nên tu bên Vipassana gọi là thiền nam triền cũng vậy, cũng là phải giới lòng đầu, vì sao phải tinh tế từng chút từng chút. Đó là tại sao như vậy, cho nên quý vị phải để ý nha, chứ không phải là mình học không có tác dụng đâu, học có hiệu quả lắm, vô cùng hiệu quả. À, Thiện Trang đã thấy cái sự học giới rất hiệu quả từ khi Thiện Trang nói thật, từ khi Thiện Trang đi xuất gia, Thiện Trang học giới thọ giới, Thiện Trang thấy sự tu hành của Thiện Trang lên rất nhiều đó. Và Thiện Trang thấy ngài Pháp Sư Định Quảng cũng vậy, ngài công phu ngài sau này về sau những năm sau là thật sự ngài cũng lên rất nhiều, cảnh giới ngài khác hẳn so với lúc trước. Cho nên điều đó chứng tỏ là việc học giới được rất nhiều lợi ích, chứ không phải là không đâu nha quý vị. Và chúng ta học đi, chúng ta sẽ thấy trong này có nhiều điều lợi ích. Hôm nay cũng vậy, đằng sau nói tới là lợi ích của việc giữ giới. Trong kinh Yêu Bà Tát giới nói, phàm là cấm giới, chắc chắn là trong tất cả có khoảng sai biệt và không có khoảng sai biệt. Sự đạt được tất cả có khoảng sai biệt và không khoảng sai biệt, tức là đạt được những công đức cái gì á cũng vậy, là vô lượng vô biên. Quả báo của giới cũng lại như vậy, là vô lượng vô biên. Cho nên không thể nói đơn giản. Đây chúng ta mới nói học được căn bản, người ta nói vậy. Nhược hữu thiết ngôn, nếu mà có cái lời nói rằng đó, ly ngũ giới dĩ, tức là lìa năm giới rồi, ngũ giới của tại gia đó. Độ sanh tử giả, vô hữu thị xứ. Độ tức là vượt qua à, mà quý vị vượt qua được cái dòng sanh tử, tức là ra khỏi sanh tử, thì Đại sư Ngô Ích nói rằng vô hữu thị xứ, tức là không có đạo lý ấy. Quý vị nghe cho kỹ nha, đoạn này cực kỳ quan trọng. Nếu mà quý vị rời khỏi năm giới đó, ngũ giới đó, tại gia hay xuất gia gì cũng cuối cùng quy lại năm giới đó, căn bản ai cũng phải thọ trì, thì quý vị muốn mà ra khỏi sanh tử đó, độ sanh tử giả, tức là rước khỏi vòng sanh tử, thì vô hữu thị xứ là không có đạo lý đó, nhớ nha. Cho nên nhiều người nói ôi bây giờ niệm Phật cần giữ giới, năm giới quý vị cầm không được, thì tiêu chuẩn thấp nhất để làm người quý vị không làm được, làm sao quán sanh, làm người không được mà, đời sau không lấy thêm đủ tiêu chuẩn làm người. Mà đây muốn ra khỏi sanh tử, Đại sư Ngô Ích nói rất chắc chắn, quý vị lìa năm giới rồi, ngũ lìa ly ngũ giới giả, độ sanh tử giả, vô hữu thị xứ. À, lìa được năm, cái người mà đã lìa năm giới rồi thì quý vị có tu cỡ nào tu coi như không có cơ hội ra khỏi sanh tử. Đấy, đấy là Đại sư Ngô Ích nói, không phải Thiện Văn nói nha, trong đây bản kinh bản này nói nè. À, đây 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 thật ra là đây cũng là có thể là trích trong kinh Lưu Bà Tắc đó, đó. Cho nên là nếu phải, nhưng mà đây là lời của Đại sư Ngô Ích. Thị Bồ Đề Đạo, sơ căn bổn địa, danh chi vi giới. À, tức là cái gì, thị bồ đề địa, tức là thị, cái thị này chúng ta nên lấy nghĩa là bởi bởi đạo bồ đề, tức là đạo giải thoát, đạo giác ngộ. Sơ căn bổn địa tức là cái bước đạt căn gốc đầu tiên, cái gốc rễ đầu tiên. À, là gì, gọi đó là giới, danh chi vi giới, tôi gọi đó là giới. Như vậy là giới căn bản, cái căn giới là gì, căn bản là gốc rễ của đạo giải thoát, đạo giác ngộ. Đấy, cho nên là không thể bỏ qua giới nha. Người đời ngày nay quý vị thấy đa phần đồng tu sau khi tu mới đầu thì được, quý vị có thể tu mấy năm đầu rất đạt được, nhưng mà sau đó quý vị tiến lên nữa không được. Quý vị để ý đi, những người mà niệm Phật có công phu đa số giữ giới khá tốt đó, họ mới tiến lên được. Rồi những người mà niệm Phật có công phu dù họ không học giới nhưng mà họ đã viên mãn giới, thật sự mình nói họ làm được, thật thà nghe lời thật làm hiền lắm, họ không làm giới, không nói dối, nhưng họ làm được những điều nhỏ nhỏ, cho nên công phu họ đắc lực. Còn mình á, miệng thì nói tu tịnh nghiệp nhưng mà sao phạm quá trời giới, người muốn giải thoát mà đâu có được, như vậy đâu có đạt được. Vì đây là gì, căn bản, tức là căn bản địa, tức là sơ căn bản địa, tức là cái gốc rễ ban đầu á của việc của đạo bồ đề đấy. À, đạo bồ đề thì là chính là đó, là chính là giới. Như thị giới giả, như thế giới ấy, chữ giả này mình cái tên là thấy cái đại từ đi, diệt danh sơ địa, tức cũng là cái bước đầu tiên, đó là cái ngôi vị ban đầu. Diệt danh đạo địa, tức là cũng là cái nơi, cái dẫn đường, cái nơi dẫn đường đầu tiên, à, là cái chỗ dẫn đường đầu tiên. Diệt danh bình địa cũng là cái chỗ bằng phẳng đầu tiên. À, diệt danh đẳng địa cũng là cái nơi bình đẳng đầu tiên, bình đẳng. Đó. Diệt danh từ địa cũng là đất từ, đây chỗ này là một nơi đất từ bi, từ trong từ bi á. Diệt danh bi địa là đấy, cũng là chữ bi. Đó. Diệt danh Phật tích, Phật tích là cái dấu chân của Phật, có nghĩa là gì, quý vị muốn thành Phật bước đầu tiên cũng là bước đi từ đạt ngũ giới này nè. Đó, Phật tích là dấu tích đầu tiên để bước thành Phật, sau này quý vị thành Phật, quý vị quay lại mà nhìn đi ha. Đó, đa phần những người thành Phật đều gì, bước đầu tiên trong đời quá khứ nào đó đều thì tu ngũ giới, sau đó dần dần căn lành thăng trưởng, dần dần đến đời này vãng sanh hay là thành tựu chứng a la hán vân vân, đều là bắt đầu từ ngũ giới. Cho nên những lời này thật là đáng nể. Diệt danh nhất thiết công đức căn bổn, tức là cũng gọi là gốc rễ của tất cả công đức đó. Cho nên ngũ giới quý vị thấy không, giới đó vì giới vô cùng quan trọng. Diệt danh phước điền cũng gọi là phước điền, phước điền là ruộng phước đó. Cho nên là quý vị làm ra phước hay không, có phước hay không, coi quý vị giữ giới hay không. À, tại sao quý vị không giữ giới thì sao đó, trong cái câu chuyện mà lúc thầy đang kể rồi, mà trong kinh Pháp Cú, là tích chuyện Pháp Cú, trong kinh A Hàm cũng có, mà câu chuyện đó là gì, tu phước bất tu huệ mà không, à, gọi là gì, đại tượng quả an lạc, tu huệ bất tu phước, la hán bưng bát không đó, trì bát không. Tức là gì, nếu mà tu phước không đó mà quý vị không tu huệ, không tu huệ là không giữ giới, không lo mà tu học pháp không, thì quý vị được quả báo đại tượng quả an lạc, là con voi lớn mà đeo đầy vàng rồng ở trên đó, đủ cái các loại trang sức, được cái gì đâu, quý vị được hưởng được gì nếu là thân như thế, đó là gì, không có giữ giới. Còn người anh trai á, đó là hai người anh em trong đời quá khứ. À, hai người tu, một người thì lo gì, lo tu giới, giữ nghiêm minh, tu học pháp thiền định rồi đó. Cho nên đời sau được đắc quả A-la-hán, không chịu được bố thí cúng dường gì hết. Nên cuối cùng thì A-la-hán lâu lâu mới được bữa ăn, tại vì không có kết duyên với chúng sanh. À, La-hán vẫn sống trong cái thân nghiệp báo mà quý vị chưa nhập niết bàn, vẫn là nghiệp báo, nên chúng sanh không có duyên, lâu lâu mới được bữa ăn, nên đói La-hán đi trì bát khất thực mà không chúng sống với chúng sanh cúng dường. Còn người em á, thì gì, lo làm phước cho lắm vô, nhưng mà không chịu giữ giới, không có chịu học pháp, không có tu tu tập thiền định, như chúng ta niệm Phật rồi đó, không chịu tu thì sao, cuối cùng đời sau làm con voi lớn để mà đeo cho ông vua, ông cho đủ các loại trân châu ngọc ngà trên mình đó. Cho nên là đâu có được gì đâu, cho nên cái phước điền ở chỗ nào đâu có được, đúng không, quý vị vô trong đó đâu có hưởng được gì đâu, nên đó phải phải biết rõ ràng ha. Dĩ thị nhân duyên, tức là do nhân duyên ấy, trí giả ân đương thọ trì bất hủy. À, người trí, trí giả tức là người trí, người có trí tuệ đó, quý vị, trí huệ đó, ân đương là phải nên thọ trì bất hủy, đó là thọ trì, quý vị thọ rồi giữ gìn, thọ là nhận lấy, đó, đi thọ rồi nhận lấy mà giữ gìn, đừng có để hủy hoại hủy phạm. À, cho nên là người trí là biết phải biết giữ giới nha. Đấy, còn nếu không biết giữ giới thì sao, người thì ngược lại, không phải người trí chứ gì nữa, không phải người trí, người nào quý vị tự biết. Đây là lời đại sư Ngũ Ích nói, nhưng mà thiền trang nói. À, nên đoạn này dịch lại nghĩa rằng, nếu có nói rằng người rời khỏi ngũ giới rồi mà qua dòng sanh tử thì chẳng có đạo lý ấy, bởi đạo Bồ Đề nền gốc đầu tiên gọi đó là giới, như thế giới ấy cũng gọi là ngôi vị ban đầu, cũng gọi là nơi dẫn đường, cũng gọi là chỗ bằng phẳng, cũng gọi là nơi bình đẳng, cũng gọi là đất từ, cũng gọi là đất bi, cũng gọi là dấu chân của Phật, cũng gọi là gốc rễ của tất cả công đức, cũng gọi là ruộng phước. Do nhân duyên đó, người trí cần phải thọ trì không để hủy phạm. Này nha, mình làm người trí thì đừng làm người ngu nha. À, người trí thì sẽ thọ trì và không để hủy phạm. Nha. Nên ai chưa thọ, ráng học từ từ thọ, học cho kỹ. Tiếp theo, Đại Niết Bàn Kinh Văn, tức là kinh Đại Bát Niết Bàn, trong kinh đó nói: giới thị nhất thiết thiện pháp thê đặng. Giới là tất cái gì, chữ thê và chữ đặng, chữ thê có nghĩa là cái thang, chữ đặng mà quý vị tra từ điển thường, từ điển Việt Nam thì người ta tra không thấy, nhưng người ta tra từ điển tiếng Trung thì có, từ điển tiếng Trung đó, nó định nghĩa là chữ chính là chữ chữ đặng này, chính là chữ thê luôn, tức là chữ đặng với chữ thê là một chữ thôi, nghĩa giống nhau là đều là cái thang cả. À, thì chúng ta hiểu là gì, giới là nấc thang, là cái thang đó, là nấc thang để mà của tất cả thiện pháp, tức là tất cả pháp lành. Nếu quý vị không có giữ giới thì tất cả các pháp lành vô nghĩa, Thật ra là vậy. Tại vì sao? Vì quý vị đều không có làm được gì hết, quý vị không giữ giới, quý vị nói ơ tôi phải làm lợi ích chúng sanh vân vân. Thực ra quý vị đang tu Phật pháp, quý vị không giữ giới, người ta nhìn vào đó người ta sẽ thế nào? Người ta sẽ nói là ôi Phật pháp như vậy à. Đó bây giờ nhiều người mượn danh khai duyên làm như vậy, tới cuối cùng mà người đời người ta thích người thế nào quý vị? Người khổ hạnh giữ giới, đúng không ạ? Thấy những người khổ hạnh giữ giới là người ta thích lắm. Chứ còn thấy người ông thầy đó, ui có thể nổi tiếng mức độ cái nào đó mà không có giữ giới, thấy đi với bà này đã bà kia là thôi 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 người ta thấy người ta sợ liền ha. Đi với thấy cô gái đẹp bên cạnh vân vân, đi sát sát, sát vậy đó, là ta thấy người ta không bao giờ nữa đó. Cho nên là gì, phải bắt đầu từ giữ giới, giới được quan trọng đó. Cho nên là cái căn bản rồi, người tự tại gia như vậy, quý vị nói pháp hay vô cùng mà thấy quý vị vẫn cầm cái ly rượu lên uống một cái người ta không tin quý vị nữa, đúng không ạ? Cho nên giới là gì, pháp lành. Quý vị đi làm từ thiện vậy mà quý vị uống rượu và người ta thấy ui cái ông đó cái bà đó đi uống rượu như vậy, uống bia như vậy, mình làm từ thiện cái gì, đúng không? Đâu ai tin được. Cho nên là tất cả các thiện pháp đều phải bắt đầu từ giữ giới. Cho nên ráng mà giữ, giữ công đức lành cũng từ đây mà có. À, tiếp tục. Như địa tất thị nhất thiết thọ, hay là thụ cũng được. Mộc sở sanh chi bổn. À, như là đất. Thì tất là cái gì, là cái gốc, là cái gốc mà để mà cái ở đây thiếu người chữ rồi, tất cả các thọ mộc tức là cái cây cối, cây cối mà cái chỗ để mà tất cả cây cối nó sanh ra đó. Đó có nghĩa là gì, giới đó là giống như đất đó. Cái cây cối thì không phải nương vào mộc đó à. Cây cối thì phải nương vào đất, không có đất mà cây cối nó lên kiểu nào, quý vị cái trồng trên xi măng á nó làm sao lên, đúng không? Đấy thì cũng vậy đó, quý vị muốn có tất cả những gì phước lành á thì quý vị cũng vậy, cũng phải giữ giới thì cũng vậy đó, cũng giống như cây cối nó phải nương đất nó mới nó sinh lên được. Thị chư thiện căn chi tối đạo thủ à, là thị là tức là cái gì, là cái thiện căn, cái tối đạo thủ, đạo là dẫn đường, thủ là đầu tiên, là cái dẫn đường đầu tiên nhất, thì tối là nhất của tất cả căn lành, cho nên là giới đều quan trọng hết. Như bỉ thương chủ, đạo chư thương nhân, giống như là người chủ á, chủ của cái đoàn buôn á, kêu thương kêu buôn kia đó, á. Thì dẫn đường tất cả những người thương nhân, tức là quý vị đó, quý vị giống như là chủ của một cái đoàn đi buôn, quý vị dẫn đường những người kia đi buôn nữa đó. Cho nên là không có người chủ mấy người kia không biết đường nào đi đó. Cho nên rất quan trọng, giới luật cũng vậy. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói giới là nấc thang của tất cả thiện pháp, cũng là gốc rễ của tất cả thiện pháp. Như đất thảy đều là gốc của tất cả cây cối sanh trưởng, là dẫn đường đầu tiên nhất của các căn lành, giống như người thương chủ kia dẫn đường các thương nhân. Đó. Thì quý vị hiểu là quan trọng như thế nào đúng không? Việc giới giới, đây là đại sư mới trích toàn lời kinh Phật không à, lời Phật nói không phải lời chúng ta nói. Tiếp tục. Giới thị nhất thiết thiện pháp thắng tràng. Giới là gì? Tất cả cái thiện pháp thắng tràng. Thắng là thù thắng. Chữ tràng này giống như chữ tràng trong tràng phan kia thôi. Chữ tràng này viết khác, thật ra chữ tràng này với chữ tràng kia một chữ. Tức là phan lộng đó. Là giới là gì? Là cái tràng phan, tức là cái dù che đó mà thù thắng của tất cả các thiện pháp. Tức là quý vị khó giới thì quý vị mới sanh ra được cái thiện pháp. Còn không không có gì che hết cái thiện pháp đó, nó tan mất tiêu, cho nên phải có cái tràng che lại. Ý nghĩa gì thế? Như thiên đế thích sở vị thắng tràng, À, ở đây lấy ra một ví dụ giống như là cái gì, cái lọng thù thắng ở chỗ ngồi á của trời, cái chỗ ở chỗ trời của vua trời Đế Thích. Trời Đế Thích là trời Đảo Lợi, tức là ở trên trời Đảo Lợi đó, chỗ vua Đế Thích á, quý vị thấy có một cái động báo che lên vậy nè, à, một cái che cao như nè, cái lọng phan, cái lọng phan lọng á, giống như cái dù á, che cho chỗ ngồi của vua trời Đế Thích. Thì cái đó rất là đẹp, che có thể che được tất cả mọi thứ, cho nên là đây Phật cũng đưa ra ví dụ như vậy. À, vua trời Đế Thích có được cái chỗ ngồi như thế, thì đây cũng vậy, giới cũng giống như cái che như vậy. Giới năng vĩnh đoạn, nhất thiết ác nghiệp. Đây, câu này hay đây quý vị. Giới có thể gì? Vĩnh đoạn, tức là dứt hết, mãi mãi dứt hết. Chữ vĩnh là mãi mãi. Đoạn là dứt hết, dứt đi tất cả gì? Ác nghiệp. Đó, quý vị có ác nghiệp không? Giữ giới đi. Vĩnh đoạn, hết tất cả ác nghiệp. À, đây là chúng ta đang học trong kinh nào quý vị? Trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói nha, không phải Thiền Trang nói đâu. À, đây nghe cho kỹ: cặp tam ác đạo và ba cái đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó, quý vị muốn khỏi vô ba đường ác, cố gắng giữ giới đi. Giữ giới được à? Không vào ba đường ác đâu. Năng liệu ác bệnh, đó, có thể trị được tất cả các bệnh ác. À, quý vị bây giờ bị bệnh đúng không? Giữ giới đi, ráng giữ giới. À, hết bệnh, lời Phật nói không sai. Quý vị thấy có không? Có rất nhiều người bệnh ghê gớm, bệnh quá trời, sau đó sao ráng giữ giới, giữ giới thời gian nào hết bệnh. À, có người hết bệnh không? Có nhiều. Hòa thượng Minh Thông có kể đó. À, có bà đó, bà ở miền Tây mới bị bệnh ung thư. Bệnh ung thư xong rồi bà nói con thắt Phật thọ Bồ Tát giới, con nhất định thôi, con chấp nhận. À, thôi con không uống thuốc nữa, con chết, chấp nhận chết. À, con thở, con tu hành, con chấp nhận chết. À, thì gia đình nói quá quá trời, sao bà lại buông xuống không uống thuốc nữa thế này kia. Thời gian sau à, bà bệnh nặng hơn nữa. À, nhưng bà kiên trì, thôi mình sắp cũng chết rồi, đời này mình giữ răng giữ giới đi. Nghe nói giới luật được gì, giữ giới được sanh cõi lành, cho nên không sợ, thôi chết cũng được. Đó, và sang thời gian sau cơ thể nó từ từ nó đỡ lại quý vị. Giữ giới ăn chay rồi là tu hành, thời gian không biết sao nó đỡ, dần dần nó khỏe lại, đi khám lại thì hết bệnh, hết bệnh luôn, hết ung thư luôn. Đó, cái nghiệp mà nghiệp nó là do nghiệp, cho nên là khi mà bị nghiệp thì ra khi mình tu mà giữ giới, nó trừ được các cái nghiệp chướng đó, trừ cái nghiệp ác. À, có người nói thưa thầy, còn các tội đã phạm trước đó chúng con làm thế nào? Tùy, có phương pháp chúng ta sẽ học sau. À, nói chung có phương pháp sám hối. À, trừ giới trọng bất khả hối bất khả sám ra, còn các giới nhẹ đều có thể sám được. Thật ra cái giới trọng cũng sám hối được, nhưng mà sám hối để không đọa lạc chứ không thể thọ đắc giới được thôi, còn lại đều được, đều tránh đọa lạc, đều có tác dụng khi mà sám hối. À, để tránh đọa vào ba đường ác được, không sao hết, vẫn có cách sám hối, chúng ta chưa học tới, quý vị đợi nha. Do như dược thọ, tức là giống như là cây cây thuốc á, cái dược này là cái thuốc. Giới thị sanh tử hiểm đạo tư lương. À, giới là cái gì? Cái tư lương, tư lương bây giờ ta nói là hành trang. Ngày xưa người ta có đem lương thực với cái hành trang nó đi theo, đi trên đường. Bây giờ chúng ta cũng đem những hành trang đi trên đường, trên con đường nào đây? Con đường sanh tử hiểm đạo, tức là con đường nguy hiểm của sanh tử. Như vậy chúng ta muốn đi trên đường nguy hiểm sanh tử thì chúng ta phải có tư lương. Tư lương là gì? Hành trang phải có. Đi bằng cách nào? Giới. Không có giới quý vị đi trong đường sanh tử mình nguy hiểm này, chúng ta đọa lạc mấy hồi. Bây giờ nhưng nếu như chúng ta có hành trang, tức là chúng ta có giới, thì chúng ta dù quý vị nếu giữ giới, cho dù đời này quý vị không giải thoát, quý vị đời đời kiếp kiếp giữ giới tốt, quý vị không đọa lạc ba đường ác. Và con đường chứng quả Bồ đề hay là con đường ra giải thoát sanh tử quý vị rất gần, đã bao luôn. À, trong kinh Đại Tập có nói là gì? Trong kinh Đại Tập nói này, giả sử hỷ cấm chế tất trụ bất thoái địa. À, giả sử đâu mà nó hủy giới phá giới rồi à, nhưng mà điều sẽ chắc chắn thì vào địa vị bất khoái, đường sau này đều thành Phật cả, đều thành chứng quả hết à, tại vì sao? Quý vị thọ giới đã dung trồng được cái chủng tử giải thoát rồi, thì đời này quý vị không trì được giới thì đời sau quý vị được họ dần dần cũng trừ đi, dần dần sẽ khá hơn. Cho nên tu chỉ cần vào được như lúc nãy chúng ta mở đầu đó, trong kinh Phạm Vọng đó, khi mà mình vào được thọ giới được một lần thôi là gì, coi như là vào địa vị của Phật vậy thôi, cái đó là nhân để vào địa vị Phật. Còn nếu quý vị suốt đời suốt kiếp không chịu thọ giới thì mãi mãi quý vị có vẫn là phàm phu à, cho nên muốn ra giải thoát thành tựu không có con đường nào khác. Cho dù chúng ta niệm Phật, thật ra mà nói niệm Phật không giữ giới cũng không ra khỏi sanh tử, đúng không? Đó, cho nên ít nhiều cũng phải giữ, không giữ được 100% cũng phải giữ được 90%, không được 90% cũng phải 80%, 70%, chứ không thể nào mà không giữ chút nào mà có thể ra được khỏi sanh tử. Điều đó là vô hữu thị xứ, như chỗ lúc nãy đại sư Ngô Ích đã nói là không có đạo lý như thế, không có đạo lý ấy đâu. Đó, cho nên là phải học mới biết được. Như vậy giới ở đây, giới là gì? Tương lương để mà cái hành trang để mà đi trên con đường hiểm đạo sanh tử, con đường nguy hiểm sanh tử. Giới thị tồi, chữ này đọc tồi hay là thôi á, tồi phục mà ma quân á, ở trong bài kệ ai mà đi chùa hay cái đọc á, Nam mô tồi tà phụ chánh ủng hộ đạo tràng chư thiên Bồ Tát á. Đó, thì đây chữ tồi nè. Giới thị tồi kiết ác tặc, cái chữ này là đọc là gì? Ác tặc khải truộng, khải khải trong phi hằng thầy khải đó à, là cái áo giáp á, cái mũ giáp á, khi ra đặng giới là gì? Giới là cái áo giáp nè, rồi cái gậy nè, cái truộng là cái gậy nè, để mà sao, để mà trừ được nè, để mà mình ngăn trừ được cái gì, trừ được rồi cái gì, cái những cái sự trói buộc để mà phá. Cái chữ này là cái chữ kiết này là phá mới đúng à, phải không? Chữ kiết này thì nhân nhớ là chữ phá à, cái chữ tồi là phá, còn kiết là động lại à, thì để mà phá được đi những cái ác tặc. Ác tặc là những cái giặc cướp, giặc ác, giống như quý vị đi trên đường gặp giặc cướp thì sao, quý vị phải có gậy và áo giáp thì quý vị chống đỡ họ đó. Cho nên giới cũng vậy, cũng giống như thế. Tiếp tục, giới thị diệt kiết độc xà lương chú à, giới là gì à, là cái lương chú là cái chú hay, cái câu thần chú đây là chú của thần chú á quý vị, thần chú hay để mà để trừ được cái gì, cái lại độc xà, tức là cái độc của con rắn á, nó chữ kiết là nó đông lại đó à, nó thì có thể trị chứ nó đông lại, tức là nếu bị rắn độc cắn quý vị đọc cái thần chú thôi là không có bị đông lại thì quý vị cũng thoát được thần chú à, nhờ thoát được độc rắn. Thì vậy cũng giới cũng vậy, cũng giống như là có thể thần chú hay để mà à, là diệt trừ được các độc rắn, quý vị thấy không? Hay không? Giới thị độ ác nghiệp hành kiều lương à, giới là gì? Là có thể mình đi qua được cái ác nghiệp, hạnh ác nghiệp, những cái hạnh ác nghiệp hồi xưa rồi mình làm rồi, bây giờ mình xong qua thì bây giờ phải đi qua cầu, qua cầu thì có cầu, đi qua sông thì phải có cầu, cho nên là cái chữ kiều này là cầu, chữ lương này là cái xà nhà đó quý vị. À, cái xà của nhà thì ý nói là cái trung tâm của cái cầu, giới giống như là cái thành chính của cái thành cầu vậy đó, để mà quý vị đi qua được những cái con dòng sông ác nghiệp lúc trước mình đã làm đó, những hành ác nghiệp bây giờ mình có giới rồi mình đi qua được đó, quý vị thấy không? Đó là những ví dụ hay trích kinh Đại Bát Niết Bàn đó, không phải đơn giản đâu quý vị ha. À, cho nên là hay như vậy mà mình không biết tận dụng thì ta xin đọc. Giới là lọng che thù thắng của tất cả thiện pháp, như lọng thù thắng ở chỗ trời để thích. Giới có thể vĩnh viễn đoạn dứt tất cả nghiệp ác và ba đường ác, có thể trị lành bệnh độc, giống như cây thuốc, giới là hành trang trên đường thoát ly sanh tử, giới là áo giáp gậy chống để phá vỡ ác tặc, giới là chú hay để ngăn diệt rắn độc, giới là cầu chính để vượt qua hạnh ác nghiệp đó. Cho nên ai nói bây giờ hồi xưa con tạo quá nhiều nghiệp bây giờ làm sao đấy, cái cầu đó nè, cầu chính nè, quý vị đi qua được hạnh ác nghiệp đó. Và quý vị thấy muốn rợ dính dứt tất cả ác nghiệp và đường ác thì quý vị hãy cố gắng giới đi đó. Cho nên học thì mình thấy lợi ích vô cùng, không chịu học mình học đâu có khó đâu, tại gia quý vị cái năm giới à, quý vị cái năm giới quá dễ rồi, đâu có hơi khó gì đâu mà có tỳ kheo ni chúng tôi á, nhiều quá đúng không, nhiều giới quá mà phát sợ, nghe nói 250 giới, 348 giới tỳ kheo ni, 250 giới của tỳ kheo tăng, ôi khó quá. Hồi xưa cũng vậy, nghe nói thôi khỏi học đúng không ạ, lười, thật ra giả đái lười biếng. Học rồi thì sao, thật ra có bao nhiêu giới đâu. Như quý vị mai mốt quý vị nghe đi, giống như người thọ bát quan đa giới, có một giới là không cái gì đeo tràng hoa thơm, không ướp hương trang điểm trên thân, giới đó là người thọ bát quan đa giới có giữ đúng không ạ, thì giới đó ở trong tỳ kheo ni chia ra làm 8 giới, cho nên 248 giới, thật ra 8 giới gộp vô lại một cái giới đó thôi quý vị. Tỳ kheo ni không được tự mình thoa là một giới, không được bảo tỳ kheo ni khác thoa cho mình là hai giới, không không được bảo tỳ à gì sa, thức sa mana xoa cho mình là ba giới, không bảo sa di ni xoa cho mình là bốn giới, không bảo người tại gia xoa cho mình là năm giới, không bảo người ngoại đạo xoa cho mình là sáu giới, còn hai giới nữa thì ngăn quên rồi, nhưng mà tám giới đều là liên quan đến một giới đó thôi. Vậy thì có một giới giới mấy, chia nhỏ ra thành tám đó, giống như vọng ngữ vậy, có vọng ngữ cũng như vậy, đại vọng ngữ rồi bắt đầu tiểu vọng ngữ vân vân, rồi nói cái những lời không có tốt, lời thô tục vân vân, thì nó chia ra thành nó nhiều giới, chứ thật ra cũng có nhiều giới à, cũng quay quay về quay lại cũng không có nhiều giới lắm đâu. Không học thì không biết, học rồi thấy ôi cũng ít mà đó, nó không có quá nhiều như mình tưởng tượng, chẳng qua là chia nhỏ vô ra thôi. Cho nên người học tại xuất gia mà không học giới là cũng thiệt thòi rất lớn. Như mình thấy 250 giới lợi quá trời đúng không? Đó tại sao mỗi giới có năm vị thần hậu giới, mình được chia cái giới nhỏ ra thành giới lớn, ra nhiều giới, một cái giới lớn đó mình chia ra được nhiều giới, mình được nhiều thần hậu giới hơn nữa, đã không, cũng lợi chứ, tỳ kheo tăng tỳ kheo ni cũng có lợi đấy chứ đúng không ạ. Nên là không học rồi mình cứ nói theo cái ý mình vân vân, và đôi khi rất là tiếc nha, mà mình phạm viết rồi cuối cùng nó chồng chất ác nghiệp, nên tu hành vô riết là không có vô định, tu hành rồi hoài, hồi xưa mới tu còn vô định, sau dần dần phạm giới nhiều quá không có sám hối, tu miết không có vô định gì hết trơn, đó là gì, vì không giữ giới, cho nên là thật là đáng thương, thật là đáng tiếc đó. Đó. Chúng ta tiếp tục tới đoạn câu này, Đại sư Huynh hỏi, giả sử đưa ra câu hỏi vấn là hỏi tác bà đa luận vân, luận tác bà đa, tên bộ luận này là luận tên đầy đủ á, là tác bà đa tỳ ni tỳ bà sa, tên rất dài nhưng mà thường gọi là luận tác bà đa. Nhược phá trọng giới, tức là nếu mà phá giới trọng rồi, đây giới trọng đó, hôm bữa Thiền Trang nói đối với người bình thường á có bốn giới trọng, lúc nãy Thiền Trang nói bốn giới trọng nha, tất cả nói chung đều là bốn giới trọng hết, chỉ có trừ tỳ kheo ni có tám giới trọng thôi, còn lại chúng nào cũng bốn giới trọng hết giống nhau. Chữ này đọc là cánh, cánh vô thắng tiến, chữ cánh có nghĩa là hoàn toàn, tuyệt đối hoàn toàn không có cách nào mà tiến lên được nữa, tức là thắng tiến là không tiến lên được nữa. Nếu mà đây là trong luận Tát Bà Đa, nếu là nói là phá trọng giới thì hoàn toàn không có tiến lên được. Nhiên thiết tại gia dĩ thọ ngũ giới, nhưng mà giả sử rằng là người tại gia đã thọ trì ngũ giới, đã thọ năm giới rồi, quý vị thọ năm giới rồi, hoặc thọ nhất nhật nhất dạ bát quan trai giới, hoặc là thọ một ngày một đêm giới bát quan trai. Các quý vị thọ giới bát quan trai một ngày một đêm, biết tại thọ năm giới hoặc tám giới đúng không? Này, phiền não hiện tiền, nhưng mà quý vị bị phiền não nó hiện ra à, tức là quý vị khởi nên ý niệm dâm dục hay là gì vân vân à, hay là tức mà giết giết súc sanh, giết người đồ vân vân đó, những cái phạm phiền não đó. Phạm bất khả hối tội, tức là cái phạm đúng cái tội mà không thể sám hối luôn, tức là bốn giới trọng. Thì bây giờ sao, đúng không? Hậu cầu xuất gia, sau này á lại mong muốn bị xuất gia, thành tâm sám hối à, rất là thành tâm để mình sám hối. Hoàng hứa thế độ, còn có cho phép thế độ không á? À, tịnh thọ cụ phủ à, và được thọ cái giới cụ túc hay không? Cụ là túc là giới tỳ kheo á, chữ phủ là từ để hỏi. À, tóm lại là trong Luận Tát Bà Đa nên nói như thế này, trong Luận Tát Bà Đa nói nếu mà phá giới trọng thì hoàn toàn không có tiến lên lên được, tiến được á, không tiến lên được á, mà giờ chỉ có lùi thôi, không có tiến 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 mình thêm tiến lên cho người ta dễ hiểu. Nhưng giả sử người tại gia đã thọ ngũ giới hoặc là thọ bát quan trai giới trong một ngày một đêm, nhưng phiền não lại hiện tiền, phạm tội không thể sám hối, tức là quý vị phạm một trong bốn giới trọng. Bốn giới trọng thì ra thì nói lại là giết người, phá thai và tà thai. À, thứ hai là gì? À, thứ hai là trộm cắp mà đến nỗi đất nước phải gì kết án tử hình hoặc là đuổi ra khỏi đất nước. Đó. Thứ ba là gì? Quý vị phải là phạm tà dâm. Đối với người thọ bát quan trai á, một ngày một đêm á, thì phạm dâm dục. Rồi thứ tư là đại bồ ngữ, quý vị nói là tôi đã đắc được niệm Phật tam muội, tôi đắc được sơ quả tu đà hoàn, a la hán vân vân, tôi là bồ đắc được quả bồ tát vân vân đó, thì mới nói những cái tội đó mà nói cũng cũng khó lắm, quý vị nói rồi mà không ai tin á cũng không được, không phạm giới, không phạm giới trọng, phạm giới nhưng mà không trọng, tức là không nặng, không đến nỗi mất giới. Quý vị nói là tôi chứng được sơ quả tu đà hoàn, à, hoặc là quý vị nói tôi đã niệm Phật được công phu thành phiến, nhưng mà người ta cái quý vị nói với cái người đó, nhưng mà người ta nói tôi thấy không giống, tôi thấy ông phiền não đầy, bà phiền não đầy mà chắc không có đâu, nên là không tin, không tin thì không được, không cũng không phạm giới trọng, cái phần nó nhảm xuống bậc tội nhẹ nhẹ hơn. Thì mai mốt chúng ta học vào á thì chúng ta mới biết được phạm mức nào là pháp nặng. Nó có ba mức, đối với người tại gia có ba mức nặng, vừa và nhẹ, ba mức. Đối với người xuất gia thì chia ra nhiều, trong đó nhiều đó, thật ra là thì ba mức là chia nhẹ thôi, chứ mình chia kỹ ra nhiều mức trong đó, phạm mức độ nào. Ví dụ quý vị lên sự giảng pháp, quý vị xưng chứng a la hán rồi vân vân, bao nhiêu người theo quý vị đó là tội rất nặng, đọa địa ngục a tỳ liền à, sau này đọa địa ngục a tỳ. Nhưng mà quý vị chỉ nói với số người ít thôi à, quý vị nói có hai ba người thôi thì nó nhẹ hơn, cái quả báo nó khác biệt á, tuy là tội nặng nhưng mà quả báo cũng khác biệt. Cho nên việc này chúng ta không học, chúng ta không biết được, mình cứ tự quy đồng đồng nhất hết là không đúng, Phật pháp không phải như vậy, Phật pháp là rất là kỹ càng. À, rồi sao đâu, nhưng phiền não hiện tiền, phạm tội không thể sám hối là phạm những tội như vậy. Sau mong xuất gia thành tâm sám hối, vẫn cho xuống tóc, ngay cả thọ giới cụ túc được hay không? Ở đây phải nói thêm chữ được nữa thì người ta rõ hơn, được hay không. Tức là bây giờ đưa ra câu hỏi, bây giờ tôi giả sử như trường hợp này cũng nhiều quý vị lắm, có người hỏi thiền trang rồi đó, hồi xưa con không biết, con cũng đã thọ tam quy ngũ giới rồi đó, bây giờ con muốn nghe pháp hòa thượng ân sư, con cũng muốn đi xuất gia lắm, nhưng mà con thấy mình đã phạm giới tà dâm rồi chẳng hạn, hay con phạm như thế rồi bây giờ có được đi xuất gia được hay không, có được thọ giới tỳ kheo được hay không, vân vân. Thì câu hỏi đó đó là trong Luận Tát Bà Đà đưa ra và con người phải hỏi, đúng không? Như vậy giờ phá trận ở trong Luận Tát Bà Đa thì nói phá trọng giới thì không có tiến, không có cách nào tiến lên được nữa, Vậy bây giờ mới cái ngũ giới phá mất tiêu rồi, hốt bắt con trai giới phá mất tiêu trọng giới rồi. Phá giới nhẹ thì không sao nha, đây là thiền gia nói phá bốn cái trọng giới đó. Đó. Đây thì không có tính nữa, thì bây giờ có được hay không? Hồi xưa thắc họ mới tại gia mà bây giờ tiến lên xuất gia được chứ không? Được không? Thì bây giờ để coi đại sư Ngô Ích đáp như thế nào nha. Đáp: Tát bà đa lụng, tức là lụng Tát bà đa, tự thị thông đồ quỷ khất, tức là tự đó là gì, là cái con cái nguy nguy quỷ quỷ thất, cái quỷ tức là cái phép tắc, thất cũng là cái phép tắc, cái khuôn phép, thông đồ tức là thông thường đó, luôn tắc bà đa là đưa ra nói quy tắc thông thường rồi. Phàm thọ giới giả, hễ là người thọ giới, giai ân chiên tinh hộ trì, đều phải phải thế nào, chiên tinh nha, nhớ phải chiên tinh mà giữ gìn hộ trì để bảo vệ cái giới của mình đó. Thiết hữu hủy phạm, giả sử là có hủy phạm, chứ thiết là giả sử. Tiện tùng đọa lạc, liền từ đó mà đọa lạc là rớt xuống rồi, quý vị rớt thọ mà phạm những cái nơi đó nè, từ đó rớt xuống rồi chứ không phải nói là tiến lên nữa, rớt luôn đó, đại sư Ngô Ích nói là từ đó rớt xuống luôn. Khởi năng cánh hữu thắng tiến, là thì chữ khởi này là từ để hỏi, há có thể là còn có thể tiến lên được đó, tức là bây giờ rớt xuống rồi mà đòi tiến lên, nó phạm giới trọng rồi rớt xuống chứ làm gì có tiến lên, mà còn đòi tiến lên là làm sự xuất gia rồi rồi còn muốn làm là gì, muốn là thọ giới tỳ kheo nữa, không được, nói trắng ra là không được. Chí ư sám hối, đến đến với cái sám hối nè, tắc vô bất vô tội bất diệt, thì không có tội nào mà chẳng có diệt. Ở đây ý nói là gì, về mặt giới quý vị không được thọ nữa, quý vị không, thật ra là nói quý vị phạm bốn giới trọng đó, quý vị thọ tất cả các giới của thanh văn không đắc nữa, trừ giới Bồ Tát, sau này giới Bồ Tát thì vẫn còn đắc, còn cơ hội đắc, còn các giới thanh văn trong đời này kể như thôi nghỉ. Nhưng mà nói về sám hối hối đó thì quý vị sám hối thì giới tâm như thế thì cái sao, thì tất không có tội nào mà không diệt, tức là diệt được hết tất cả các tội. Quý vị nghe cái hiểu mà, tức là gì, nói về giới mà quý vị được muốn thọ tăng lên nữa thì không được, thậm chí giới ngũ giới tại gia cũng không được, không được thọ bát quan trai, không được thọ tất cả các giới đó, không được. Nhưng mà quý vị sám hối thì tội nào cũng tiêu diệt, chứ không phải là đọa lạc rồi tôi đọa địa ngục, là không có, không phải. Nghe nói tội giết người phá thai, tội thai hồi xưa con không biết chẳng hạn, nói vậy đúng không, đang cái ngày hôm hồi xưa không biết rồi phá thai mất tiêu rồi, mà hồi đó thọ thọ ngũ giới rồi, thì nghe nói là tội đó tội nặng, đọa địa ngục bằng tầng trời tứ thiên vương, nghe nói thọ mạng bằng tầng trời tứ thiên vương nghe sợ quá, thôi chắc thế. Thì trong đó nói là cái đó quý vị mất giới quý vị không được, nhưng mà quý vị sám hối thì tội nào cũng được tiêu diệt, nhớ nha. Chứ không phải không nữa. Điều này thì có trong thời Phật có câu chuyện, là cũng liên quan, thì đang có giảng rồi. Đó là gì, có một vị tỳ kheo tên là Thiền Na Đề, vị này gọi là Thiền Na Đề tại vì ông ấy cũng hay tu thiền, ngài ấy cũng hay tu thiền và thường tu thiền ở trong trong rừng. Vậy đó, tu thiền á thì tu thiền công phu cũng có một chút đắc lực, thiên ma thấy cho nên là khi mà trong cảnh giới thiền cũng hơi hơi mạng mạng chút á, không phải sâu lắm, thiên ma mới biến thành người người nữ đẹp ở trong đó, trong giấc mộng ở trong đó thiền ấy, vô trong đó dụ cho khởi tâm, khởi tâm thì vừa xuất ra thấy thiền ngồi thấy thấy có người cô gái thiệt thiệt chứ đẹp thiệt lần trước, thì lúc đó tâm của vị này không có cản nổi chạy theo á, thì chạy theo thì thiên ma biến người con gái đẹp đó mà, vậy cái vụ vụ đi 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 dần chạy theo mà cái như thế chịu không nổi, cái đến cái trong cái chỗ đó thì thấy có một con ngựa cái mới vừa chết, thì thiên ma mới biến làm sao đó, dùng phép thế nào đó để cho ông là bị thiền na đề này, bị tỳ kheo thiền na đề là thấy con người cái thành một cô gái đẹp, cho nên lúc đó cảm thấy như vậy, và cho nên là hành dâm với xác con người cái. Thì sau khi hành dâm thì mình chợt nhớ ra là ui, lúc đó mới nhớ là mình phạm giới mất rồi, thì lúc đó rất là tha thiết sám hối, là lúc đó là chạy đi qua là hét này, cứu tôi cướp 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 tôi à, cướp giặc á. Hồi xưa xưa gọi là tặc tặc á, tặc là giặc là cướp á, cứu tôi với. Thì các tỳ kheo khác mới thấy ông này ông chạy mà ông quần áo xốc xếch như vậy, y áo xốc xếch như vậy mà chạy như vậy, thì mới hỏi tại sao à, thì ông nói tôi cướp 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 đâu, ông đâu có thấy cướp đâu, thì mới nói cướp nó cướp như vậy đó, nói tôi đã phạm như thế phạm giới đó, tại vì phạm giới đó là bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Thì như vậy thì cả bắt đầu các tỳ kheo nói thôi chúng tôi không biết, ông hãy đến tìm đến Đức Phật đi. Thì mới chạy một mạch tới nơi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thấy người ta tới thì lúc đó nói là theo nguyên tắc à, quý vị phạm giới như thế rồi thì không được ở trong tăng đoàn nữa, sẽ trục xuất ra khỏi đó. Đó cho nên là và không có được thọ giới nữa, cho nên Đức Phật lúc đó chỉ có Phật thôi nha, người thường không dễ dàng. Đức Phật thấy ông ta sám hối như vậy với tinh thần tha thiết như vậy đó, cho nên là cho phép là gì được ở trong tăng đoàn và truyền lại bốn giới trọng đó, nhưng không là tính số tỳ kheo nữa, mà chỉ được ở trong tỳ kheo nhưng mà phải ở sau tất cả các cái, chỉ được giữ hai pháp yết ma của tỳ kheo, đó là pháp tự tứ và an cư, còn các pháp truyền giới hay pháp nào vân vân các pháp yết ma khác không được tham dự, nói chung không tính đó, chỉ được ở trong tăng đoàn. Đó là trường hợp gọi là được học hối tỳ kheo đó. Và ai mà phạm giới thì có, nếu trong tích tắc sám hối hoặc là trong không che giấu quá một đêm đó, thì nếu mà sám hối thật sự thì đó được hưởng cái phép đó đối với tỳ kheo ni đó, còn ở người tại gia thì cũng vậy đó, cũng như vậy, nhưng mà đó là trường hợp đặc biệt, và Đức Phật nói là đó gì để không có đọa lạc, người đó sám hối sẽ không đọa vào ba đường ác, cho nên là gì, đây là mình phải hiểu đó, sám hối thì sẽ diệt hết các tội. À, có người hỏi là con thưa thầy, phạm trước khi thọ giới rồi tội có nhẹ hơn không? Trước khi thọ giới quý vị phạm thì không phải là phạm tội phạm giới, mà quý vị chỉ phạm gì, phạm nghiệp. Nghiệp thì cái quả báo nó có nghiệp, cho dù quý vị thọ giới hay không thọ giới, quý vị tà dâm hay là sát sanh hay gì đều có tội nghiệp hết, nghiệp đó trong đường sanh tử đều có cả ha. Và quý vị thọ giới thì quý vị thêm tăng phước, nhưng mà nếu mà quý vị phạm giới thì quý vị mất thêm cái tội, thêm một cái tội nữa là tội phạm giới. Cho nên trước khi thọ giới mà quý vị phạm thì đó là chưa tính là phạm giới, chưa tính phạm giới, cho nên sau này không mất giới đó, từ khi thọ giới mới tính. Còn trước khi thọ giới đều là nghiệp cả, nghiệp thì mai mốt đều đọa lạc cả đó. Bây giờ sám hối tu hành tốt thì không đọa lạc vậy thôi. À, tu đi niệm Phật, tu tích lũy công đức thì sẽ không có đọa lạc, giữ giới vân vân, đó không đọa lạc. Cho nên là người thế gian người ta cứ tưởng tôi không thọ giới thì tôi cứ phạm, đó quý vị không thọ giới quý vị phạm đó là gọi là nghiệp, không phải là phạm giới, nhưng mà nghiệp nghiệp thì ai cũng như nhau hết. Còn người thọ giới thì sao, nếu giữ được thì công đức phước báo vô lượng, nếu không giữ được thì thêm một cái tội nữa, ngoài cái tội phạm nghiệp đó gọi là tội nghiệp tạo ra nghiệp, thêm cái tội nữa là tội phá giới, hai tội đó. Thế đó cho nên là thọ giới có phải có lời đừng để phạm. Chúng ta tiếp tục trở lại với nội dung. Như vậy ở đây là tiếp tục là gì? À, là không có tội gì không có cái diệt nha, là tất cả các tội đều suy diệt được. Nãi chư Phật cách ngoại thâm từ đó, có nghĩa là cái từ từ đây là từ bi á, từ bi sâu sắc đặc biệt, cách ngoại là đặc biệt đặc biệt của chư Phật. Đó, tức là quý vị thấy Phật ngu từ bi, không có phải là phạm rồi không cứu, cho cứu hết á. À, đây là các đặc biệt, quý vị sám hối thì hết từ các tội, tất cả các tội đều diệt. Tất tu y kinh như pháp hành đạo, thì cần phải mà nương theo kinh rồi như pháp mà tu hành đó. Thì quý vị phải làm đúng rồi mới hết tội được chứ, chứ không mà không không thì không hết tội đâu. Cực kỳ thành khẩn đó, phải tu thế nào dùng cái tâm hết lòng thành khẩn, cực kỳ thành khẩn. Phương thông nhất, chữ này là tiến, mới thông được một con đường, tiến là con đường, có nghĩa là lúc đó mình mới đi được con đường nó thông. Còn nếu mà sám hối mà cái kiểu mà lơ là, không có thành tạng khẩn, không có gì hết, thì quý vị sám hối nó cũng không hết tội. Bất khả thị tác đẳng nhàn giả, chứ không có thể là gì làm như là cái việc thông thường được. Đó, nói theo làm thông thường, nó làm thông thường không diệt hết tội. Cho nên ai mà phạm giới rồi đó, rồi cố gắng nha, phải tu rốt ráo thành khẩn cực kỳ nè thì mới được. Chứ còn mà phạm giới rồi ơi sám hối được rồi cứ trơ trơ ra đó, thì như vậy không được. Đây và đây đại sư Huệ nói như vậy, đáp rằng lụng tắc bà đa vốn là phép tắc quy cách thông thường, thể người thọ giới, thể là người thọ giới đều phải chuyên tinh hộ trì giới, giả sử có hủy phạm liền đọa lạc theo, tức là từ đó là đọa lạc theo nghiệp phạm đó, há có thể lại tiến lên được, tức là không có tiến lên được, không có thọ với thêm giới gì được nữa đó. Đối với sám hối thì không có tội nào mà không diệt, tức là diệt được hết tất cả các tội. Là lòng từ sâu sắc đặc biệt của chư Phật, ắt phải nương theo kinh như pháp mà thực hành sám hối, cực kỳ thành khẩn mới qua được một đường đọa lạc, tức là quý vị mới qua được một cái cánh cửa đọa lạc đó. À, một đường hay là mình cái dịch cửa đọa lạc như vậy, không thể noi theo làm như thông thường đó. Tức là mình tu chơi chơi thì không có tránh được khỏi đọa lạc đâu đó. Nên ai mà hồi trước giờ quý vị phạm cho nhiều tội thì quý vị giờ ráng tu nha, tu cho mạnh mẽ lên thì tất cả nghiệp các cái tội đều sẽ thành cấp hết, đời này đối nghiệp đoạn sạch, cho dù quý vị phạm tội ra cỡ nào nữa cũng vãng sanh được. Nhưng mà phải thành khẩn, phải tu thiết tha, phải tu mạnh mẽ. Chứ còn tu mà thông thường thấy người ta chơi đãi mình cũng giả đãi, lười tu tôi chơi chơi thì thôi không có giải quyết được vấn đề đó đâu. Ở đây đại sư Quýt nói như vậy. Thử tam quy ngũ giới, tức là tam quy ngũ giới này, ước thọ giả tự ngôn, bắt buộc người họ đó phải tự nói, tức là khi quý vị thọ thì quý vị tự nói. Quý vị thấy cái lễ thọ đó lúc nào người đó cũng nói, có người dẫn cho nói thôi, chứ còn người thọ phải tự nói. Nhi lược lục chi, nhưng mà ở đây á lược ghi điều đó thôi, tức là trong đó ghi lược thôi, chứ ở trong quyển này nè ghi lược thôi. Nhược tại sư tiền thọ, nếu mà thọ ở trước vị thầy, tức là nếu có người thầy mình truyền sa di ni sức xoa là từ từ kim lục kim lăng nha, mà lục kim lăng hoa tự hoa sơn tức là cái nơi gọi là kim lăng cái chùa gọi là Hoa Sơn ở gọi là ở cái vùng Kim Lăng, rồi Hàng Châu, chữ này đọc là Chiêu Khánh, chùa Chiêu Khánh tại ở Hàng Châu, là hai cái chùa này, là tên hai chùa hai nơi. Giai hữu thọ cư gia nhị chúng tam quy chánh phạm, thì hai chùa đó đều có cái gì, có cái chánh phạm, tức là cái mô phạm, tức là nghi thức này để mà truyền thọ, thọ này là truyền thọ cho hai chúng tại gia về tam quy đó, tức là hai chùa này có soạn ra cập ngũ giới chánh phạm và cái nghi thức thọ ngũ giới luôn Đó, thiền lưu giới. Lưu thông dĩ cửu, tức là lưu thông đã lâu rồi. Hai chùa đó là từ xưa giờ lưu thông và có nghi thức. Tư bất lục, tức là ở đây chữ tư thời đó nè, này tư này, này không, tức là ở đây không có ghi chép lại, tức là hai nghi thức đó truyền nhiều rồi, người đời biết rồi. Đây là nói bên Trung Quốc nha, ở Việt Nam mình đó thì có cái nghi thức ai mà sau này đi xuất gia đó, thì cố gắng mua cái quyển gọi là Giới Đàn Tăng của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa đó, thiền gian cũng có đó, quý vị tìm hoặc trên mạng có, người xuất gia thôi, người tiểu sĩ không có nên dùng cái quyển đó, vì cái đó có nhiều cái phép yết ma là vân vân đó, mình không được đọc đó, cho nên không có được coi. À, nếu có coi thì phải coi tránh cái phép yết ma là không có được. À, mình coi và coi qua có biết cũng được nhưng mà không không sử dụng được, tại vì trong đó có những cái phép yết ma vân thế này kia mình không được coi. Thì đó là cái nghi thức để mà truyền thọ tại Việt Nam, quý vị dùng cái nghi thức đó là được rồi. À, còn ở bên Trung Quốc có nhiều nghi thức thì cái cách nào cũng được, nhưng mà chúng ta ở Việt Nam thì mình có dùng quyển đó, quý vị là Giới Đàn Tăng hoặc Giới Đàn Ni để hai quyển nó tương tự nhau, quý vị để truyền tuyên thọ là tam quy ngũ giới rồi vân vân, thiền gian cũng dùng cái nghi thức đó, và ở Việt Nam hầu như các chùa cũng dùng nghi thức đó. Có một số người không biết là truyền tùm lum á, thì cái đó là người ta không biết, người ta truyền nó không đúng. Như vậy tam quy ngũ giới này là bắt buộc người thọ tự nói, nhưng lược ghi điều đó. Nếu thọ ở trước thầy thì chùa Hoa Sơn ở Kim Lăng và chùa Chiêu Khánh ở Hàng Châu đều có chánh phạm, tức là nghi thức truyền tam quy cho hai chúng tại gia và nghi thức thọ ngũ giới lưu thông đã lâu nên ở đây không chép lại, không cần chép lại làm gì, có nghi thức rồi. Rồi tiếp tục, hữu cứ chánh phạm, nếu thêm nữa căn cứ vào cái nghi thức đó, nghi thức chánh phạm đó là nghi thức để mà làm nghi thức đó, nhược tại trưởng lão tỳ kheo sở thọ, nếu mà quý vị được thọ ở nơi mà cái vị trưởng lão tỳ kheo, tức là tỳ kheo mà lâu năm tuổi hạ lớn đức độ lớn, y phạm toàn dụng, tức là nương theo cái nghi thức đó mà dùng hết tất cả, tức là dùng hết cái nghi thức đó, cái nghi thức đó đầy đủ lắm. Nhược thị tỳ kheo vị nhậm phương trưởng, nếu mà quý vị thọ với người tỳ kheo mà mới chưa có nhận được cái chức phương trưởng, tức là ở trong chùa thôi chứ chưa đến mức độ phương trưởng, hồi xưa phương trưởng lớn lắm, bây giờ phương trưởng cũng không hẳn, bây giờ người bình thường cũng gặp phương trưởng được rồi, dẫn cái chùa cá là thành phương trưởng rồi mà chưa có đức độ lớn á. À, đây nói ý nói là họ chưa có đức độ lớn hàng lên hàng trưởng lão thì sao, hoặc tam nhị tam đồng tu, hoặc là hai ba người thì nên, nói chung là nên nên dùng hai ba người để mà truyền, hoặc là những người đây, hoặc là hai ba người truyền, hoặc là những người mà trụ trì, những chưa thì hạn trụ trì vân vân, hoặc tự đọc sứ, hoặc cái nơi có một mình nè, vị tỳ kheo đó, vị thầy vị tỳ kheo ni đó có một mình nè, không có ai hết, hoặc tỳ kheo ni, hoặc là vị một người tỳ kheo ni thôi, thức xoa ni, thức xoa ni tức là thức samana hay thức samani, một người à, cô là một cô à, sa di ni, hoặc là người thọ sa di, người mới sa di hoặc sa di ni cũng được, ngẫu hữu thiện tính, ngẫu nhiên là bất chợt á, có một người nào cái niềm tin tốt lành, phát tâm cầu thọ tam quy, mà họ phát tâm cầu thọ tam quy, hoặc cầu thọ ngũ giới giả, hoặc là người thọ cầu mong cầu thọ ngũ giới. Tức là đây á, ý nói là bây giờ người tín đồ đúng không, người ta thấy người ta muốn thọ tam quy ngũ giới thì sao, chỉ tu tùng khai đạo giữ chi thọ quy thọ giới, tức là thì chỉ cần bắt đầu từ cái chỗ mà bắt đầu từ khai đạo á, như cái phần thọ truyền thọ tam quy và truyền thọ ngũ giới thôi, chỉ cần bắt đầu từ đó, còn cái nghi thức đầu bỏ qua. À, ý là vậy. Cập phát nguyện dĩ nhi dĩ, và cái thêm cái đoạn nữa là phát nguyện nữa. À, thì quý vị thấy truyền thọ là ít nhất là phải có đoạn này. À, phải có khai đạo nè, phải có cái nghi thức truyền thọ, truyền tam quy, truyền ngũ giới và phát nguyện của người thọ. À, thì cái chúng ta bữa ai mà theo dõi cái bữa hôm trước á thì đang có truyền á, thì cái nghi thức nó khá đầy đủ. À, thì cái đấy là đầy đủ theo cái nghi thức luôn. Dư nghi bất tất toàn dụng, còn những cái nghi khác á, nghi thức khác á, thì không cần phải dùng hết, tất nhiên dùng hết cũng được thôi nhưng mà không cần. Hoặc y thử tỳ ni lục diệt khả, hoặc là y vào cái tỳ ni này mà tiết ra, là lấy ra một ít cũng có thể được, có nghĩa là không cần phải theo nghi thức đó mà theo trong bộ tỳ ni ấy, tức là bộ giới luật á, tách ra trong lục tạng cũng được, sử dụng được. Thì đang nói cho người xuất gia thôi, cái này không nói cho quý vị. Thì Trang xin đọc nhanh. Thêm nữa, căn cứ vào nghi thức truyền thọ, nếu được thọ ở nơi tưởng lão tỳ kheo thì dùng toàn bộ nghi thức đó. Còn nếu là tỳ kheo chưa cái đảm nhiệm địa vị phương trượng, hoặc hai ba đồng tu, hoặc là chỉ chỗ có một mình thôi, hoặc là tỳ kheo ni thức xoa ni sa di sa di ni tình cờ có vị thiện tín, người cư sĩ nào đó chưa kết xúc ấy, phát tâm cầu thọ tam quy hoặc là cầu thọ ngũ giới, thì chỉ cần theo nghi thức bắt đầu từ khai đạo đến thọ tam quy và thọ ngũ giới phát nguyện mà thôi, những nghi thức khác thì không cần dùng đến, hoặc nương theo sự ghi chép trong giới luật cũng được. Ở đây đó là nói tối thiểu là phải như thế. Nhiều khi bây giờ có nhiều đồng tu á cũng không biết, thấy hòa thượng truyền tam quy y đó, là ngài truyền tam quy y theo cái cách là đã cho những người không phải là truyền đâu mà đọc tam quy mỗi cái bài giảng đó, để nhắc lại thôi, chứ không phải truyền tam quy như thế. Rồi nhiều khi không học giới luật rồi cái đi vô cũng thì chẳng thấy cũng có người làm rồi. À, có người tới thiện tín, tức là người có lòng tin tốt lành tới muốn thọ tam quy, cũng đọc y chang như hòa thượng rồi nói thọ tam quy rồi, như vậy không đúng. Phải có cái nghi thức là khai đạo nè, rồi phát nguyện nè, phải đọc cho người ta, hướng dẫn cho người ta rồi bắt đầu họ truyền thọ. Ít nhất là phải có mấy nghi thức đơn giản đó, ít nhất là như vậy, còn không phải làm dài, mà nên càng nên làm dài càng tốt, làm dài để a lại gia thất họ lưu được cái chủng tử tốt lành, lưu được càng mạnh thì cái giới của họ càng tốt, họ mới đắc giới. Đắc giới hay không mà do mình, mà mình có tâm chí thành mới đắc. Người thọ đó họ thiệt thật lòng, họ phát tâm mạnh mà cái lễ đó trang nghiêm thì làm tốt, làm mà thấy cảm động thì người ta sẽ đắc giới, đắc giới thì người ta sẽ được lợi ích, có Bồ Tát giới thể và từ đó tu lợi ích. Mà nếu không 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 có đắc được giới. À, chúng ta phải học theo giới luật, chúng ta nói theo đắc giới nhưng mà giới luật nha, chứ không phải nói theo cách bên giáo là nói cái thiền tông là không có quan trọng đắc giới vân vân, thì cái đó không nói. Chúng ta học giới luật chúng ta nói theo đúng giới luật, mà lấy giới luật như thế nào thì mình nói như thế. Đắc giới thể thì ví dụ quý người đó đắc giới thể được thì người ta đỡ bớt rất nhiều, tối ngủ họ nhớ nằm mơ, ví dụ là khi làm những việc gì dễ phạm giới nó ngăn lại không phải có phạm, thì đó là nhờ vì cái truyền thọ đúng như pháp, cho nên là cũng rất quan trọng. Đừng khinh thường, đừng có nghĩ là ồ những học riết rồi chấp tự không có chấp tướng đó là cao, sau này mới được. Mới đầu không có học tiểu thừa mà học đại thừa thì quý vị sẽ thường bị cái chứng bệnh đó, quý vị sẽ bỏ hết mấy cái nghi thức, mấy cái cứ nói chấp tướng thế này kia, rồi cuối cùng quý vị tu trên mây nhưng mà quý vị chân thì nằm suốt mặt đất, cuối cùng cả đời quý vị khó mà thành tựu. Cho nên đó, phải bắt đầu như chúng ta học tam quy y có tạng thông biệt viên, bắt đầu phải từ tạng trước đi đó, rồi vô thông rồi biệt viên, chưa gì bay vô viên chưa có tạng, tức là không quy y hình tướng gì hết trơn, là đó là sai lầm. Tiếp theo, ký tam quy ngũ giới, tức là đã thọ về tam quy ngũ giới, đương phát từ tâm. Đó, phải phát cái tâm từ, quý vị thấy cái tâm từ chứ, mẫn niệm chúng sanh, tức là quý vị phải thương xót chúng sanh, chứ không thương xót nghĩ nhớ đến chúng sanh. Chứ quý vị mà thọ tam quy rồi quý vị không có nghĩ nhớ chúng sanh là toàn đây là gì, đây là sai lầm như là nhiều nhất nè. Rất nhiều đồng tu nè đã thọ tam quy ngũ giới rồi nhưng mà cái có bao giờ nè không phát tâm từ gì hết, không nghĩ nhớ đến chúng sanh gì hết đó. Và nghĩ nhớ gì, nghĩ nhớ gia đình con cái trong nhà vân vân, cái suốt ngày cầu đó. Cho nên nó sai sai từ đầu đây. Đời xương vết nói nè, quý vị thọ tam quy ngũ giới rồi thì phải phát tâm từ thương xót đến chúng sanh đó. Cập yểm thế vô lạc, và đồng thời chán yểm thế hay yếm thế, nhưng mà đọc đọc yểm yếm không hay, chán cái thế gian này không có gì đáng vui nè, không có gì đáng vui đâu đó, cũng phải có tâm này. Cố tiến chi dị yểm ly kinh à, cho nên tiến lên con đường yểm ly, tức là con đường chán ngán mà xuất ly sanh tử đó, mới thọ tam quy ngũ giới. Quý vị phải có tâm như vậy. À, đầu tiên là gì, phải phát tâm từ từ tâm đi để mà thương xót nghĩ nhớ chúng sanh. Rồi sau đó quý vị đối với thế gian này phải có gì tâm chán ngán xa lìa, à, coi thế gian này chẳng có gì đáng vui đâu đó, như thế. Nếu chưa chứ quý vị thọ tam quy ngũ giới, quý vị thọ rồi quý vị có làm được vậy không, hay là vẫn ham thế gian? Vậy thì cái phước báo đó, cái công đức đó thọ nó không viên mãn, có nhưng mà không viên mãn. Cho nên nhiều người ngay cái thọ tam quy ngũ giới làm không đúng rồi. Vì sao? Vì không học, không có ai dạy, không có ai chỉ, cho nên ngay cái bước đầu tiên mình đã sai. Mà cái bước đầu tiên đã đi hướng sai rồi, giống như cái đường nó đi phải đi cái lối này mà quý vị không có ai chỉ đường, quý vị đi lối kia, quý vị lội vô đường ruộng vườn đó, đi trong đó. Cho nên con đường tu quý vị sau này nó chướng ngại chông gai. Vì sao? Đường thẳng không chịu đi, đường quốc lộ người ta mở ra đường nhựa ra, đi cái lối đó là ra cái đường nhựa rồi, một chút là ra toàn đường ngon đi phăng phăng. Mình thì ra mình cũng đi, mình nhắm hướng tây mà đúng không, về tây phương, nhưng mà mình đi vô đâu, rượu bụng vườn người ta, cho nên cây cối nó chăng ngang rồi nhiều, gọi là đường đi qua có lắm chông gai cỏ dại, lại thêm có lắm nhiều hố sâu, rồi đi lại thêm lắm sình lầy, nhiều rừng núi nhiều thác ghềnh. Tại sao mình đi sai được? Cho nên tu hành nó chướng ngại trùng trùng, mà sau này tu một thời gian thôi thầy ơi con thấy chán ngán quá, còn tu không nổi, nhiều nghiệp chướng. Vì sao? Sai ban đầu chỉ cho phương pháp. Quý vị phương pháp gì? Thọ tam quy rồi, ngũ giới rồi, quý vị phải làm gì? Phát tâm từ nghĩ nhớ đến chúng sanh, muốn độ sát chúng sanh. Rồi sau đó nữa quý vị phải gì? Phải có tâm yểm ly thế gian này, không có gì vui đâu, không có gì đáng để vui đâu, mà xúc ly sanh tử đó. Quý vị thấy ai thọ tam quy làm được vậy? Thọ tam quy ngũ giới nhiều người thọ lắm rồi, không có cái tâm này. Đầu tiên tấn tự tư đường lợi, vẫn nghĩ ôi con thọ tam quy ngũ giới để làm gì, để đời sau được có người đó. Nghe nói quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y tăng bất đọa đàng sanh. Ừ, nghe đã quá, được con thọ liền. Nghe nói thọ ngũ giới được phước báo vô lượng, được đời sau được làm người tiếp tục thọ, chứ có mẫn niệm chúng sanh đâu. Rồi sau đó có yểm ly thế gian không? Đâu có, vẫn ham thế gian quá trời, suốt ngày nghe. Sợ ông chồng mình á, đi bỏ đi theo bà khác, sợ con mình nó không có được lấy được gia đình vân vân, chồng tốt vân vân, không được sợ toán sợ vậy không. Cho nên gì, toàn tâm thế gian không. Cho nên ngay cái bước đầu tiên tam quy ngũ giới làm không được thì làm sao bước lên bước tiếp theo nó tốt lành được. Như lúc nãy thì đang nói quý vị đã đi vô đường sai rồi, cho nên sai rồi sao bắt đầu chỉ ra đi, thời gian không có người chỉ ra gỡ cho quý vị. Quý vị lỡ lội vô trong rừng và lội vô trong sình, là bây giờ phải tẩy tẩy chân kéo kéo quý vị lôi ra, đi ra dần đó. Bây giờ chúng ta đang kéo quý vị ra dần đó. Ra để đi cho đúng đường, lên đường quốc lộ đi cho ngon à, đó. Còn bây giờ quý vị đang vô trong cái lùm nào đó, rồi lùm cây nào đó, đi hết thông rồi, thậm chí vô cái con đường cục mất rồi, hết rồi. Tu vài năm xong mà thậm chí có người không phải đi vô đường cục mà rớt xuống vực thẳm chết luôn rồi, đó là gì, phá giới đọa lạc rồi. Nên gì, Cái bước đầu học Phật rất quan trọng. Bước đầu phải gặp thầy tốt, phải gặp minh sư chỉ đường. Cho nên có bộ kinh gọi là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hôn Kinh, là tôn giả A Nan hỏi về cái sự thờ Phật, tu theo Phật thì có quả báo tốt lành và xấu ác như thế nào. À, gọi là vấn Phật sự kiết hôn, chứ không phải họ A Nan hỏi Phật việc tốt xấu nha. Cái bộ kinh người ta dịch sai tựu đề đó, dịch ra phải là A Nan hỏi về việc tốt xấu khi tu học phụng thờ đó, phụng thờ tu học theo Phật như thế nào, có quả báo như thế nào. Rồi trong đó thì Phật mới dạy cho từng căn bản đó, mới đầu phải tìm gì, minh sư. Minh sư thì mới xúc cao độ được, đó có thầy giỏi thầy tốt thì mới ra được gì, học trò tài năng nữa. Rồi mình vô tà sư thì gì? Làm khó mà xúc cao đồ lắm, chỉ có thành là tà đồ thôi. Rồi gặp thầy mà gọi là cũng minh minh sư, nhưng cái chữ minh trong tối đó, trong minh trong sáng thì cái ra xúc u đồ thôi chắc chắn. Vì sao? Người ta chỉ không đúng đường, người ta chỉ mình đi vòng vòng miết trong đống ruộng người ta đó, trong đống vườn người ta, ra được đâu. Còn nếu mà có thầy giỏi thì chỉ đường nào thì mỗi bước đi là mỗi bước trên đường giải thoát giác ngộ, mỗi bước đi là mỗi bước thanh thoát thanh thang. Tu vài năm phước báo có, tu vài năm đúng đường rồi cho nên mặt mày sáng ra, phiền não bớt đi. Tu đúng là vậy đó, còn tu hồi phiền não đầy rẫy. Quý vị có thể tu thế nào không biết, nhưng phiền não càng nhiều thì quý vị tu sai rồi. Nói trắng ra vậy, hãy xem xét trí huệ mình tăng lên. Tu là gì? Công phu ở chỗ trí huệ mình tăng, định lực mình được thể hiện chỗ nào, khi gặp sóng gió cuộc đời, khi gặp bất cứ việc gì mình nhẫn chịu nhẹ nhàng, thậm chí mình sượt qua nhẹ nhàng. Còn tu gì đâu mà không có, mà không có tu, thật ra là không tu mới gặp hoàn cảnh gặp cái này phiền não đầy rẫy. Vì sao phiền não? Thật ra quý vị thi không đã đủ bài thi đó, có gì phiền não đâu. Thế gian này là giả, trong đoạn này nói nè, quý vị nghe thấy rõ là thế gian này không có gì đáng vui, nên sanh tâm yểm ly ra, thoát ra thì có gì đâu. Thì mình hay biết thế gian này nó vậy rồi, có gì đâu mình buồn nữa, đúng không? Cho nên là thật sự mình nói, ngay cả tam quy lúc đầu, tam quy ngũ giới làm chưa được. À, học Phật thì nói phước báo vô lượng, đúng rồi, phước báo vô lượng, nhưng mà mình lượm được bao nhiêu trong cái vô lượng đó? Một phần vô lượng à thì nó ít quá, hai phần vô lượng không ít quá, thôi cố gắng lấy nhiều nhiều, bao giờ được vô lượng của vô lượng là mới ngon. Cho nên là phải có gì đó, à, đã thọ tam quy ngũ giới thì phải phát tâm từ thương xót chúng sanh, à, và chán thế gian không gì đáng vui, cho nên tiến lên con đường yểm ly, tức là mình hãy phát tâm ra khỏi thế gian á, chứ không phải là thọ ngũ giới tam quy cho vui. À, và rồi tiếp theo ở đây trích một bộ kinh là Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Yểm Ly Công Đức Kinh. À, tức là kinh công đức của Tam Quy Ngũ Giới và tâm từ từ tâm yểm ly. À, quý vị nếu như phát được cái tâm giống như trên đó, quý vị thọ Tam Quy Ngũ Giới đúng không, quý vị có tâm từ bi như trên đúng không, quý vị có tâm yểm ly như trên, thì công đức như thế nào có bộ kinh nói luôn. Đây, Đại Sư Huệ Ích rất từ bi, ngài giới thiệu bộ kinh này: Súc Long Tạng Thiện Tự Hàm, tức là trích ra từ trong bộ Long Tạng, tức là đại kinh, đại tạng kinh Càn Long, mà trong cái bộ đó là gọi là bộ, cái chữ hàm là bộ 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 gì, thiện tự, bộ thiện tự ha, bộ thiện tự của Long Tạng đó. Thì trong đó có một bộ kinh nói về phát tâm đó, thọ tam quy ngũ giới quý vị có công đức như thế nào, hoặc quý vị có tâm từ bi với chúng sanh có được công đức thế nào, hoặc quý vị phát tâm yểm ly có công đức như thế nào đó. Thì chúng ta sẽ đọc bộ kinh này, bộ kinh này ngắn lắm, học thuật. Thất dịch nhân, tức là mất tên người dịch, không biết ai dịch, mất tên rồi, truyền lâu mất danh. Thất kinh dịch nhân, tức là mất tên của người dịch. Kim phụ Đông Tấn Lục, À, nay thêm phụ thêm cái này dấu phẩy thì nó rõ, nay phụ thêm cái phần ghi chép của thời Đông Tấn. Đấy, thì nói chung là dịch lâu quá rồi cho nên nào truyền hoài người ta quên ghi lại cái tên người dịch, cho nên mất tên người dịch, là dịch sang tiếng Hán mất tên người dịch. Như văn như thị, tức là như thị ngã văn á, nhưng mà bộ này là viết ngắn thôi. À, như văn như thị là nghe như thế này, tức là tôn giả anh hang á, tôi nghe như thế này á: nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc, một thở nọ Đức Phật ở cái nước Xá Vệ, ở tại nước Xá Vệ, nước này là cũng nước lớn đó, một trong 16 đại quốc của Ấn Độ. Kỳ thọ cấp cô độc viên, đây, kỳ thọ cấp cô độc viên, kỳ kỳ là tên của thái tử Kỳ Đà, còn thọ là cái cây cây của thái tử Kỳ Đà. À, còn cấp cô độc viên là vườn vườn của ông cấp cô độc này, giống kinh A Di Đà đúng không ạ? Quý vị học đồng tu tu lâu năm là biết cái kinh A Di Đà cũng vậy đó: như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, đúng không ạ? Thì giống như vậy, như sáng đây chúng ta nói một chút xíu, Xá Vệ quốc là nước cái sao vệ rồi, nhưng mà kỳ thọ cấp cô độc á là sao, là cái vườn á là của ông cấp cô độc. Có một thái tử tên là thái tử Kỳ Đà, thái tử Kỳ Đà là con trai của vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc quý vị biết, vua Ba Tư Nặc cũng là vua Ba Tư Nặc đúng không? Ba Tư Nặc là một cái vị vua nước nước lớn. À, thì có thái tử Kỳ Đà, ông thái tử này hiền lắm, hiền thiện lắm, hay làm việc lành đó. Thì có một cái mảnh vườn, thì ông cấp cô độc là một cái người rất là giàu sang. Thì nhân Đức Phật và Chư Tăng đến mùa an cư đó, ông muốn xây một dựng một cái vườn, một cái khu tịnh xá, mà thấy cái vườn nào tốt nhất thôi, vườn của ông thái tử Kỳ Đà thì tốt nhất, cho nên nói tới hỏi mua vườn. Ông có cái vườn đó ông bán cho tôi đi đó. Ý như vậy cấp cô độc giàu có lắm đó, cho nên là hỏi thái tử Kỳ Đà bán. Thái tử Kỳ Đà thì nhiều tiền lắm, thái tử Kỳ Đà đâu thiếu tiền, cho nên là ông nói cái tôi không không bán, nhưng mà nói vậy cũng kỳ thôi, nói tôi chỉ bán khi nào ông đem hết vàng á, cái số vàng của ông á với cái giá là bao giờ ông lấy vàng ở nhà ông mà trải hết cái vườn của tôi thì tôi sẽ bán. À, thì ông nói vậy là ông cấp cô độc thua rồi, tại vì sao, vàng đâu mà nhiều dữ vậy, làm gì có trải hết vườn được. À, nhưng mà ai ngờ ông cấp cô độc ông nhiều tiền quá, nhiều vàng quá, ông mở béo đâu bé đâu để chở cho tao kho báu này, đem vàng tới đây lót 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 một hồi, lót gần hết rồi, còn có khúc xíu nữa thôi. À, còn xúc xíu nữa thì lúc đó thấy hết vàng rồi. Thì lúc đó thái tử Kỳ Đà cười nói: ôi tôi tưởng ông mà nhiều tiền lắm, mà may quá ông cũng hết tiền rồi, hết vàng để lót rồi. Cái ông cấp độ cô độc mới nói rằng: không phải, tôi thấy còn có miếng đó thôi, tôi nghĩ là tôi còn nhiều kho vàng lắm, nhưng mà tại vì còn miếng đó nên tôi nên đang suy nghĩ là nên lấy từ kho vàng nào, để cái kho nào để đủ tới trải đây chứ chở chi nhiều tới nữa dư đó. Quý vị thấy biết hồi xưa vàng nhiều như vậy đó, tại vì phước báo thời đó có, còn bây giờ phước báo bây giờ không có, vàng ẩn mất. À, ở trong kinh nói mà thời chúng sanh vào càng vào thời mạt pháp á, vàng bạc á, những vật báu quý á, theo cái thời kiếp giảm á, theo kiếp giảm của tuổi thọ con người giảm á, thì cái vàng bạc nó cũng biến mất hết rồi, nó biến mất sạch, nó dần dần nó ẩn hết. Cho nên còn á, sau này cái thời tuổi thọ con người mà 10 tuổi đó, thì biết cái gì quý nhất không, là cái bông lúa đó, cái hạt lúa đó là quý nhất, cất trong rương á mà quý vậy đó. Còn người ăn á, người ăn lúc đó ăn bông cỏ thôi à, các loại lúa ngũ cốc không có để mà ăn rồi. Cho nên càng ngày về sau càng khổ. Bởi vì để ý đi, bây giờ dần dần dầu mỏ nó khai thác sạch hết rồi, vàng dần dần nó bị ẩn mất à, phước báo chúng sanh không có, cho nên càng về sau càng khổ. Còn thời đó là phước báo lớn, ông cấp cô độc dư tài sản luôn, thì nói như vậy ông trải đủ hết trơn rồi, thì theo đúng theo lời hứa thái tử Kỳ Đà phải bán vườn thôi, bán bằng cái số vàng đó bán. Nhưng mà thái tử Kỳ Đà nói: tại sao ông lại có thể làm việc gì ông cần đâu mà ông bỏ ra số tiền nhiều như vậy, vàng nhiều như vậy để ông mua cái mảnh vườn này? Thì ông cấp cô độc ông mới nói là: À, tôi nói thật với anh là tại vì tôi á, tôi có muốn mua cái mảnh vườn này để cúng dường cho Đức Thế Tôn và tăng đoàn, cho nên phước báo vô lượng, cho nên tôi cúng dường. Thì lúc đó là ông kêu Thái Tử Quỳ Đà, ồ vậy hả, vậy là tôi cũng phải cho tôi ít phần nhé, thôi bây giờ vườn này chia nửa đi, à, bây giờ tôi chỉ lấy một nửa số vàng này thôi, còn lại á, ông đem về nửa số vàng là tôi với ông đều cúng dường cho Phật và tăng đoàn. Thế thì nhưng mà ông Cấp Bộ Độc không chịu, thì phước báo tôi phải lấy, ông hứa rồi, ông hứa là phải cúng bán hết cho tôi, bây giờ tôi trả đủ tiền là tôi lấy. À thì ông Thái Tử Kỳ Đà cũng rất là thông minh, nghĩ ra được rồi, ông tôi bán vườn cho ông, nhưng mà tôi chưa có nói là tôi bán cây cho ông, cho nên cây trong vườn này của tôi ông không được lấy. Thì thấy không, bán vườn mà không bán cây, có cái giao đồng hợp đồng này bây giờ ai học luật sư biết, cho nên khi mà làm bán đất bán vườn là phải ký rõ ràng là tất cả tài sản trong bán vườn đó nữa, chứ không người ta chỉ chuyển mất tiêu ra, thấy không? Cái nhiều người tới chặt cây mà không hợp đồng không kỹ, người ta nó đem bứng cây mất tiêu à, đâu được đó. Thì Thái Tử Quỳ Đà mới móc cái chỗ đó xong rồi đưa cái chỗ bắt cái chỗ đó này, nó bắt đầu nói tiếp. Thế, nhưng mà thôi ông yên tâm, tôi sẽ cúng các cái cây trong vườn này cho tăng đoàn, Đức Phật và tăng đoàn, cho nên từ đó tới đi á, mới cúng dường như vậy, cho nên mới từ đó nhắc tới cái vườn đó để gọi là vườn vườn của ông vậy, Cấp Cô Độc, nhưng mà cây của Thái Tử Kỳ Đà, cho nên mới đọc là kỳ thọ là Kỳ Đà, thọ là cây, cây của Thái Tử Kỳ Đà. À, Cấp Cô Độc Viên tức là vườn của ông Cấp Cô Độc. À, thật ra ông Cấp Cô Độc không phải là tên Cấp Cô Độc đâu, ông là tên là Tu Đạt. Ông Tu Đạt là ông, cái ông mà là quý vị thấy ở các chùa miền Bắc á, có cái tượng mà ông nông dân á làm đó, là ông Tu Đạt đó, trưởng giả Tu Đạt. À, mà ông gọi Cấp Cô Độc tại vì ông hay bố thí cho rất nhiều người cô độc, như cho trẻ em nghèo đi lang thang cơ nhỡ rồi không có cha mẹ đâu đó, ông nuôi dưỡng như đó, cho nên gọi là có danh hiệu là Cấp Cô Độc. Vì thấy không, đó câu câu chuyện hay không, nghe nó kinh A Di Đà đó, kinh A Di Đà với kinh vô kinh này đã này học giống nhau. Hồi xưa giờ cứ nghe Cấp Cô Độc Viên, kỳ họ Cấp Cô Độc Viên không biết, cho nên chúng ta học một kinh thông mà tất cả các kinh thông, học qua này đi qua bên kia. Bữa sau mở kinh A Di Đà hỏi hỏi người ta kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên là gì, người ta không biết, đi chùa mấy chục năm không biết. À, mình học mỗi bữa giới luật này mình biết rồi đó. Câu chuyện này còn có nhiều câu chuyện hay nữa, nhưng mà thôi chắc mình kể tới đó thôi ha, để mình vô mình học tiếp, chứ không mình kể thêm câu tưởng giả Cấp Cô Độc với Thái Tử Kỳ Đà đó, hết thời gian đó. Đó Thiền Trang xin giới thiệu sơ sơ một chút về kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên. Phật vị Ana Bân Đệ trưởng giả, à, tức là Phật vì một cái vị trưởng giả tên là gì, Ana Bân Đệ, thiết quá khứ cửu viễn hữu phạm chí. À, Đức Phật nói một bài pháp cho ông trưởng giả Ana Bân Đệ là nói rằng là quá khứ á, à, có một cái lâu xa, cửu viễn đó là lâu xa, về thời quá khứ lâu xa đó, có một vị phạm chí, phạm chí là một cái người có chí rất tuyệt vời đó, chí hướng tuyệt vời gọi là phạm chí, danh tỳ la ma, tên là gọi là tỳ la ma, à, tức là trong đời quá khứ xa xưa này đó có một vị phạm chí tên là tỳ la ma, nhiêu tài đa bảo, chữ nhiêu là nhiều, chữ tài cũng là chữ đa cũng là nhiều, nhiều tài sản rồi nhiều cái của báo, hay chúng ta nói là nhiều tài sản châu báu cho rồi ha, báo đây là châu báu, tức là ông nó giàu lắm. Cái ông đấy quá khứ xa xưa á, có một cái ông trưởng phạm chí, phạm chí là người có chí phạm thiên á, cái chí tốt lành á, chứ không phải ông trưởng giả mà giàu có bây giờ mấy cái vị mà gọi là đại gia bây giờ, thương gia gì đó, mà chưa phải là phạm chí vậy, sao không có chí, phải có cái tâm. Nếu như ông chủ tịch Bill Gates á, thì ông có phải cứu rồi cứu người cứu thì mới gọi là phạm chí, chứ còn mà giàu có mà không có cái chí đó thì không có giúp đời gì vân vân thì không có tính gọi là phạm chí. À, thì đoạn này thì văn sẽ đọc lại là dịch như thế này, nghe như thế này, một Thở nọ Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, nơi vườn của ông Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà. Đức Phật vì ông trưởng giả A Na Bân Đệ mà giảng quá sứ lâu xa, có vị phạm chí tên là Tỳ La Ma, có nhiều tài sản châu báu. Đó, ông phạm chí đó. À, bây giờ chúng ta tiếp tục học đoạn tiếp theo. Nhược bố thí thời, khi nếu mà lúc bố thí, tức là ông trưởng giả đó, ông trưởng giả tên là ông phạm chí tên là Tỳ La Ma đó, dụng bát vạn tứ thiên kim ngân, ông ta dùng á, bố thí mà dùng nhiều lắm quý vị, 84.000, 84.000 đó vàng bạc nhiều kiểu vậy á, thịnh mãn toái, quên thì anh xin đã đọc nhầm nè, kim 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 bát chứ không phải kim ngân. Kim bát tức là cái bình, bình bát á, cái bình mà bằng bằng vàng, kim bát. Ông dùng tới 84.000 cái bình bằng vàng. Thịnh mãn, cái chữ đọc này thịnh, thịnh chứ không phải thịnh, thịnh là đựng. Đọc thịnh là thịnh của thịnh si, không phải thịnh. Thịnh mãn toái ngân là đựng đầy cái gì? Cái bạc, bạc nhỏ, cái chữ toái là toái trong thân tâm tội toái đó. Trong kinh Vườn Thọ chúng ta có thân tâm rồi tội tái, ba tái là nó nhỏ nhỏ, nó vùng vùng đó. Tức là ông lấy 84.000 cái bình bát bằng vàng mà ông đựng bằng đựng đầy bạc nhỏ ở trong đó. Có nghĩa là bây giờ lấy vàng, cái bình bát thì bằng vàng mà đựng cái bạc, bạc nhỏ đó, mà tới 84.000. Bát vạn tứ thiên ngân bát, lại dùng mà tiếp mà 84.000 cái bình bát mà bằng vạt, thình mãn toái kim, lại đựng đầy cái những cái vàng nhỏ. Quý vị hiểu mà, tức là bây giờ có hai loại bình bát, một loại cái bình bát là toàn bằng vàng thì đựng bạc nhỏ trong đó, bỏ đặt nhỏ bỏ đi không, rồi lại 84.000 loại bình bát thì bằng bạc, lại đựng vàng, đựng đầy vàng trong đó. À, nhiều như vậy, vì thấy ông đã giàu dữ ha. Bây giờ mình mà được như vậy là chắc giàu chắc nhất thế gian rồi. Phục dĩ bát vạn tứ thiên kim ngân, chữ này đọc là tháo quán. Tháo quán là gì? Tháo quán thì chữ tháo này chúng ta thì chẳng có rửa, cái chữ tháo này là cái chậu rửa đó, cái bồn chậu á, tháo là rửa tay. Như vậy là 84.000, 84.000 á, cái chậu rửa tay mà bằng 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 vàng bạc đó, rửa tay đó, nước đựng nước rửa tay. Phục dĩ bát vạn tứ thiên ngưu, là bò, ngưu mà bò chứ không phải trâu nha quý vị nha, không bò. Thủy ngưu mới là trâu, con này là bò. Lại dùng tới 84.000 con bò. Giai dĩ kim ngân phú giác, và đều là lấy cái vàng bạc mà treo lên á, là phủ lên cái sừng của nó. Cái sừng là nhiều vậy, vàng bạc ông này nhiều quá rồi. Ông ấy tới 84.000 cái con này, tức là nhiều á. Con bò mà ông đã chất đầy vàng lên sừng của nó nữa, vàng bạc hay sừng đó nữa. Như vậy đọc đoạn này, nếu lúc bố thí thì dùng 84.000 bình bát bằng vàng đựng đầy bạc nhỏ, 84.000 bình bát bằng bạc đựng đầy vàng nhỏ, lại dùng 84.000 bồn chậu rửa tay làm bằng vàng bạc. Rửa tay cũng sang vàng bạc luôn, bây giờ ai sang lắm, chậu rửa tay dùng bằng đá. Lại dùng 84.000 con bò, đều lấy vàng bạc mà che lên sừng. Đó, quý thấy không? Này bạc ông bố thí mà ông dùng nhiều nhiều vậy, chưa hết. Đang tiếp, sau nói tiếp. Phục dĩ bát vạn tứ thiên ngọc nữ, trang nghiêm cụ túc. Lại tiếp tục lấy ra thì dùng ra là gì? 84.000 cô gái đẹp á, ngọc nữ, ngọc nữ là người nữ mà còn trắng. Đó, mà đầy đủ trang nghiêm là còn rất là đẹp, xinh đẹp. Ý nói là đêm nên những người đó ra để gì, không phải để phục vụ vấn đề kia nha, quý vị đừng nghĩ vậy. Đây là đem ra, đem những cái đồ đó để mà dâng cúng á, thì phải nhờ mấy người đẹp như vậy đó, giống người mẫu vậy đó, đem tặng tặng cho người ta, chứ không phải xấu xấu rồi là tặng không quá tặng là đem tặng đồ đạc, nhưng mà dùng người nữ đó ra tặng để đưa ra cho đó, giống như bây giờ mấy công ty bất động sản hay cái gì đó, ngân hàng đó tuyển người đẹp để làm gì, để cho đẹp mắt đó, thì ông này ông cũng nhiều người người nữ ra đây, ngọc nữ luôn, không phải đơn giản. Phục dĩ bát vạn tứ thiên ngọa cụ, chúng cái chữ này là ngọa ngọa cụ, chúng thải, chữ này là ngọa thải tự phúc. À, chữ thải này có nghĩa là gì? À, chữ thải là có nghĩa là tơ lụa màu sắc, nhiều màu sắc, tức là tơ lụa rất đẹp, là dùng, tức là lại dùng 84.000 cái gì, cái đồ mà để nằm ngồi. À, đồ lót để nằm ngồi á, ngọa cụ tức là để nằm ngồi, tỳ kheo ni người ta có, thì người nào cũng có ngồi nằm như bộ đoàn đó, chỗ nằm đó giống như bây giờ mình cái da ra đệm rồi đó, đó mấy cái đó mà điều gì, à, đều được trang trí á, à, được làm bằng gì, toàn nhiều tơ lụa nhiều màu sắc tốt đẹp để mà phủ lên đó, tức là may cái viền bên ngoài á, cái may cái vỏ đó toàn là đồ đẹp không ạ. Phục dĩ tứ thiên, à, tứ bát vạn tứ thiên y thưởng, y thường nhé, chữ này đọc là thường, tức là lại dùng mà 84.000 cái gì y phục, cái chữ thường này đó, chữ thường này chính là cái quần, à, thôi nói là quần áo đi ha, cái chữ thường, thường này là quần, còn cái chữ kia là áo, tức là dùng quần áo nữa, 84 bộ 4.000 cái bộ quần áo á, coi như vậy đó. Phục dĩ bát vạn tứ thiên tượng mã, là lại dùng thêm 84.000 con ngựa với con voi. Gia dĩ kim ngân yên lạc, tức là đều lấy cái vàng bạc mà treo lên lưng của nó, yên lạc, yên là cái yên á, à, lạc là buộc lên, buộc đó. À, thì để buộc lên vàng bạc nhiều như vậy, bạc lên cho con ngựa với con voi. Phục dĩ bát vạn tứ thiên phòng xá bố thí, là ông dùng đến 84.000 cái phòng xá là chỗ ở cho người ta ngủ, cho nghỉ đó. Bố thí mà một lần bố thí đủ các loại vậy đó, mà giàu quá đúng không quý vị. Phục dĩ tứ thành môn trung bố thí, lại ở phục ư á, lại cái ở trong cái chỗ bốn cửa thành á, tức là ông có bốn cửa thành đông tây nam bắc ở chỗ thành đó, bố thí cho người ta nữa. Tỳ kỳ sở dục giai tất giữ chi, à, tùy theo ý muốn của người, những người họ tới cửa thành đó họ muốn cái gì, à, thì ông đều giai tất là đều thảy, à, giữ là cho họ điều cái điều theo ý muốn đó, chi này là đại từ, có nghĩa là người bốn cửa thành ông mở ra bốn cửa thành luôn tới đó, ai mới tới xin cháo thì ông cho cháo, ai muốn xin cái gì cho cái đó, đó cho quá trời bố thí nhiều như vậy. Phục dĩ nhất phòng xá thí chiêu đề tăng, à, cái chỗ này hình như cái bộ đại chánh chân tư đại chân kinh này họ đánh dấu xa rồi, chỗ này không có dấu chấm, không có dấu phẩy mới đúng, à, tức là lại dùng một cái phòng để mà một cái phòng xá đó, một cái chỗ ở đó để mà bố thí cho chiêu đề tăng đó. Bố thí cho chiêu đề tăng là tất cả các vị, chiêu đề tăng là gì, à, chiêu đề tăng ở đây quan trọng nhất, bố thí ở trên không nói nhưng mà cuối cùng á, nhắc đến một cái bố thí lớn hơn nữa, đó là bố thí cho chiêu đề tăng. Chiêu đề tăng á, dịch nghĩa là tứ phương tăng, tứ phương tăng đó là những người tỳ kheo xuất gia tu hành nhưng mà không ở nơi cố định, cái đây đây mai đó đó, cái đi tôi thích thì đi nơi nào đi cũng được, đi du phương du hóa, lấy gì, bốn bể là nhà, trời là gì, bầu trời là mùng, ở dưới đất là vườn, nói chung là tu theo hạnh khổ hạnh và đi du phương khắp nơi không có nơi cố định, à, này đây này đó mai, đến nơi này nơi kia gọi là chiêu đề tăng. À, vị chiêu đề tăng là được Đức Phật rất là tán thán, Đấy là hạnh rất là tuyệt vời của người xuất gia. Vì sao? Quý vị đi khúc nơi, quý vị đâu có nơi nào ở đâu, tài sản gì có đâu, hả? Sạch hết mà, đâu có gì đâu. Cho nên tôi không ở được. Bây giờ đi còn mang theo được không? Lến kển không? Ngày xưa không mang theo gì hết, tam y nhất bát, thêm mấy đồ như may vá rồi đó, kim khâu rồi vân vân. Nói chung tăng có tối đa hình như có 8 vật, 10, 14 vật đó được mang theo người thôi, như kim chỉ rồi rồi một số đồ để mà khâu vá rồi vân vân, đãi lọc nước để lọc nước rồi thôi, vậy đó. Mà đi khắp nơi này nơi kia, ở nơi này nơi kia, tới tới cái chùa là thấy cái chùa nào rồi ghé vô ở một hai bữa, ở vài bữa, gọi là chiêu đề tăng, thì cúng dường cho những vị chiêu đề tăng, phước báo vô lượng, phước báo rất lớn, không phải vô lượng nhưng phước báo rất lớn. Thì đó, thời xưa thì có vậy, bây giờ Việt Nam mình nó cũng khó mà chiêu đề tăng. Bây giờ quý vị đi chiêu đề tăng đi tới, người ta tưởng giả tăng, đúng không? Không được, và cũng không ai hoan nghênh chiêu đề tăng cả, thậm chí còn không cho mình ở đi như thế, không cho mình ở như thế, rất khó. Nên là thời này cũng tìm chiêu đề tăng chắc cũng khó, không ra, chắc mày ra phải nơi đất nước cái nơi nào á có điều kiện người ta hiểu. Bây giờ không biết chiêu đề tăng là gì. Thì đó, nếu mà bố thí cho chiêu đề tăng phước báo rất lớn, ổng cũng dành phòng để chiêu bố thí cho chiêu đề tăng, tức là những vị tăng du phương tới thì có chỗ ở. Hả? Bên Ấn Độ có, quý vị, bên Ấn Độ là chiêu đề tăng dành cho cả, thậm chí cho những giáo sĩ Bà La Môn nữa. Họ cứ đi lang thang á, đi cái nơi này nơi kia, tới cái đó thì cái nơi đó người ta có cất được những nơi, cái nơi thế này nơi kia đó, để mà tới đó là ở ở tạm mấy hôm được, cho ở và phục vụ ăn uống rồi chăm sóc được đầy đủ hết. Rồi, tiêu đề tăng thì ở không có lâu, ở một thời gian thôi là đi tiếp đó. Thì đó là bên bên những Phật, đất nước Phật giáo Nam truyền họ cũng duy trì được. Rồi họ đi xe đó thì xe công cộng họ chừa mấy cái ghế đầu đó cho các vị tăng. Ở Việt Nam mình phước báo hơi kém, mặc dù mang tiếng là Phật giáo phát triển nhưng mà không có được như vậy. Ha. Cho nên là người tại người xuất gia khó giữ giới hơn, phải đi phải gì đi phải kém tiền vân vân, phải đưa trả tiền vân vân. Có Phật giáo, đất nước Phật giáo Nam truyền như Myanmar, người xuất gia đi không cần tiền. Tại sao? Tiền chi nữa, lên xe có người đưa lên ngồi ghế đầu đó, mày ngồi ghế đầu đó đi đi thoải mái, xuống xe xuống xe đi ăn. Tại sao? Tới giờ ăn khỏi, sắp tới giờ ăn là mà thấy người ta thấy cái bình bát quý vị chưa đầy, người ta mo đo cúng dường liền, tới cuối giờ cúng dường. Cho nên sống cuộc sống du phương một cách thoải mái, cái tới tịnh xá này ở vài bữa, tới cái tịnh xá kia ở, tới tu thiền định, tu thời gian tới tu, vậy mới giải thoát. Còn bây giờ mình không có được, ở Việt Nam mình không có được điều kiện như vậy đó. Cho nên là gì? Khó tu hơn, thật sự mà nói khó tu hơn. Bây giờ đành phải ở trú xứ một nơi nào đó, các quý vị đi mà mấy bữa bữa người ta không cho đâu cũng được, không được phải, cũng phải đăng ký. Ví dụ là mình vô sinh hoạt giáo hội mình phải đăng ký, à mình ở khu này, mình đi chuyến tỉnh khác mình cũng phải xin gia nhập cái sinh hoạt tại khu đó vân vân. Thế này là cứ, nên không được, không có được cái điều kiện như thế. À, thì thôi, thời đại mỗi khác. Nhưng mà nếu mà chiêu đề tăng thì sẽ buông xả. Cho nên ở đây nhắc đến chiêu đề tăng là cúng dường cho những người tăng du phương vậy, thì phước báo vô lượng. Thì nghe sẽ đọc: lại dùng 84.000 ngọc nữ đầy đủ trang nghiêm, lại dùng, tức là những cô ngọc nữ này á đẹp lắm, đẹp hơn hoa hậu thời nay nữa. Cái hoa hậu thời này xấu lắm. À, trong bộ, hình như Thiện Trang nhớ trong bộ luận nào đó thì quên rồi, người đẹp nhất của thời mạt pháp, à, chẳng có bằng một người xấu thời 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 tuổi thọ của người cao vậy. À, tức là cái thời bây giờ tuổi thọ của người xấu, bây giờ chúng ta bao nhiêu, khoảng 70 tuổi đúng không? Bây giờ hoa hậu á, cho hoa hậu của thời này, thật sự mình nói so với cái trang nghiêm á, cái xinh đẹp á, mình nói xinh đẹp đi, nói xinh đẹp cho quý vị hình dung. So với tuổi thọ khi có con người xấu á, con người nữ xấu vào cái thời mà tuổi thọ 80.000 tuổi á, tám hoặc là ta khoảng mấy ngàn tuổi đó, là phải nói là giống như ma lem mà thôi, nó xấu lắm. Tại sao? Có nghĩa là phước báo bây giờ chúng sinh xấu lắm, phước báo kém xấu. Cho nên ai đó mà gọi là người mẫu rồi ở đây thời này, thật sự quý vị học Phật pháp rồi quý vị đấy, chả có ý nghĩa gì hết đó. Vì sao? Người mẫu rồi chứ đẹp trong thời đại đại này đó mà. Thời đại khác là không ăn thua, phước báo người thời này kém, cho nên nhìn thế mình tưởng là đẹp rồi, Có đâu, người ta đẹp lắm, người ta đẹp vô cùng. Cho nên học Phật pháp buông xả được thân kiến, buông xả được cái chấp. Có gì đâu đúng không? Mình chẳng có gì hết. Cũng xấu ồn, xấu quá trời. Thậm chí thời đại này con người ta hôi thối vô cùng, hôi thối bất tịnh, chẳng có gì vui đâu. Đó, thật sự vậy. Quý vị học Phật pháp á, mình càng học mình càng mở rộng tâm lượng, thấy quá khứ, thấy hiện tại, thấy tương lai, cho nên mình có sự so sánh, mình không có đắm chấp nữa. Ở cái thế gian này hiện tại xấu lắm, người cũng xấu, phước báo cũng kém, tài sản cũng kém, tất cả mọi đồ đều kém, có gì vui đâu mà không cầu giải thoát. Đấy, trong tương lai khi Đức Phật Di Lặc ra đời, người vào thời đó đẹp vô cùng, trang nghiêm vô cùng, khác thời này, phước báo nữa nhiều, tài sản nhiều. Nên nha, học đó, học để mà xả ly, đừng có ham cái nhà, rồi ham tôi đẹp quá, cuộc đời này tôi cũng sinh ra đời tôi cũng đẹp lắm, xinh xinh đẹp gì quý vị, mà rơi vào cái thế giới, mà cái thế giới bây giờ quý vị đi vượt thời gian hoặc đi ngược thời gian được, đi về tương lai hoặc về quá khứ, tới tương lai hoặc về quá khứ, cái gì vô đúng cái thế giới mà tuổi thọ con người chừng 20.000 tuổi thôi hoặc là 2.000 tuổi thôi, quý vị so ra quý vị xấu lắm, quý vị chẳng khác nào mà người gọi là gì đồng bào dân tộc thiểu số cái vùng nào đó xấu với là xấu, lại hậu ra người ta không nhìn quý vị đâu. Cho nên quý vị dù công chúa hay là hoa hậu thế giới chăng nữa, quý vị cũng chả cái suy nghĩ gì đâu. Cho nên ai mấy đàn người đàn ông á, nghe đoạn này á, đừng có chấp, vợ mình đẹp, người yêu mình đẹp, không có đẹp đâu, xấu lắm, không có gì đâu, không có gì đâu, đừng có ham. Đó. Còn mấy cô nữa mê mấy anh chàng đẹp, bỏ đi, đó phải học như vậy, tâm lượng lớn đó, dùng gì mình học kiến thức để gì, diệt trừ phiền não đó, đoạn có thân kiến, đoạn gì, đoạn sắc dục, từ những cái đó mình thấy không có gì hết á. Cho nên không học kinh Phật, không đọc lệnh kinh lục lụng, đâu biết những điều này, cứ thấy cái thế giới nhỏ bé, chấp trong cái nhà chút xíu đó, chấp cái thân thể tốt đó cho là tốt đẹp, chấp người yêu tôi đẹp, chấp cái gì đó, chấp gì đâu mà chấp, xấu lắm quý vị ơi, cái không có đẹp đâu. À, Thiện Trang, tại vì Thiện Trang có làm nghề giáo viên thì dạy qua bao nhiêu thế hệ, nhưng em để ý, học sinh á, về càng về sau mấy cái vùng đó hình như sao á, có vấn đề sao xấu, sắc các em về sau xấu hơn rất nhiều các em trước, con trai về con gái vậy. Thế hệ sau tệ hơn thế hệ trước, đúng thời kiếp giảm. À, còn qua giống như qua các châu lục khác quý vị thấy, ui người ta châu Âu chẳng hạn, có nhiều người nhìn khác hẳn đó chẳng hạn, nói gì đó là mỗi trên địa cầu đã khác biệt như thế, huống hồ chi cái thời đại khác nhau rất là khác, huống hồ chi Tây phương cực lạc càng tốt đẹp nữa, trang nghiêm nữa, vô lượng ha. Cho nên là mình học một cái là mình thông được bao nhiêu thứ, nó đâu cần phải học cái gì nhiều đâu, học một chút thôi, học giới luật cũng thông rồi trong đó, pháp nào chẳng là pháp, nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp, tất cả pháp đều là Phật pháp, Phật pháp một pháp thông, tất cả các pháp đều thông, học đâu cũng viên mãn, đâu cũng pháp phỉ sung mãn tràn đầy, người ngộ cảnh giới lúc nào cũng ngộ, người ngu lúc nào cũng ngu, đúng không? Người ta nói như vậy đó, là mình nói thật sự, mình nói mê lúc nào cũng mê không nhìn ra. Cho nên buông đi, chỉ cần buông xuống thì tâm độ sẽ lớn lên, cảnh giới sẽ lớn, và từ kinh điển giảng những điều này ra nó liên quan bao nhiêu điều khác, hồi xưa cũng có đọc qua không để ý, bây giờ thấy hay quá đó, cho nên rất là hay chứ không phải là bình thường đâu. Chúng ta tiếp tục đoạn nữa, như vậy lại dùng 84.000 ngọc nữ đầy đủ trang nghiêm, lại dùng 84.000 hỏa cụ tức là đồ để nằm ngồi đó, đều trùm bằng nhiều loại tơ lụa, đã dùng 84.000 quần áo, là dùng 84.000 voi ngựa, đều lấy vàng bạc buộc lên lưng, trên lưng, lại dùng 84.000 phòng xá bố thí, lại dùng bố thí ở ở nơi bốn cửa thành, tùy theo ý muốn người nào thấy đều cho họ, lại dùng một phòng xá để bố thí cho Chiêu Đề Tăng. Đây là công đức lớn nè, trong kinh nói bố thí cho Chiêu Đề Tăng công đức lớn lắm, như thượng thí phước, đó là cái phước báo mà bố thí như trên đó, quý vị nghe cho kỹ nha, bố thí như vậy phước báo lớn vô lượng rồi đó. Nhưng mà chị bất như thọ tam quy thọ bất như thọ tam tự quy, chẳng bằng quý vị tự thọ tam tự quy đó. Thấy không? Quý vị đi tu ở đâu? Tam quy quý vị làm cho tốt đi, phước báo còn hơn cái ông thậm chí đó, ông cúng dường mệt đúng không, làm biết bao nhiêu. Cho nên mấy người tu ở nhà, quý vị đừng nghĩ người ta không có phước báo. Quý vị thật tu đi, tâm thành tịnh tu đúng tam quy, phước báo quý vị vô lượng mà. Ông chồng quý vị đi làm cúng dường xây chùa vân vân chưa chắc bằng quý vị. Thật sự mình nói tu đúng này đó. Đó. Ở đây là lời Phật nói nè, trong kinh nè, chúng ta đang học trong kinh nè, không phải học bên ngoài. Tại sao như vậy? Ở trong đây có đưa ra sở dĩ nhiên giả, tức là vì sao lại như thế, tại sao lại như thế. Đức Phật phải đưa ra câu hỏi vậy, tại sao kỳ vậy đó? Làm gì quá trời, bố thí quá trời vậy mà sao lại không bằng thọ tự thọ thọ tam tự quy, là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng á, sao mà kỳ vậy. Thọ tam quy giả, tức là người thọ tam quy, thí nhất thiết chúng sanh vô ý, là bố thí cho cái sự vô ý, là không sợ hãi cho tất cả chúng sanh. Quý vị có bố thí được không? Quý vị thọ tam quy y thật sự á, quý vị làm được điều này. Còn còn quý vị không có thọ tam quy thật sự, quý vị gây sợ hãi cho chúng sanh, cho nên quý vị không được phước báo lớn rồi vậy. Đó, cho nên mình vẫn chưa làm được. Đó, quý vị vẫn còn ham mà ham đủ cái gì cho chúng sanh vẫn còn sợ quý vị. Còn đây là gì? Bố thí được cái sự không sợ hãi thì vô ý đó cho tất cả chúng sanh. Cái bố thí này à, lớn à. Vì sao vậy? À, vì quý vị sau này quý vị tu đành Phật đạo rồi, quý vị tự tu Phật đạo thì chúng sanh đâu còn sợ hãi quý vị, đâu có sợ quý vị phạm giới ăn trộm ăn cắp giết họ vân vân. Cái công đức đó, phước báo đó lớn à. Thị cố quy Phật Pháp Tăng, tức là vì thế quy Phật Pháp Tăng đó, là tam quy đó, kỳ phước bất khả kế lượng giả. Chữ này đọc lượng hoặc lượng lương cũng được, đọc lương thì âm nó đúng nhưng mà có khi đọc đọc người ta quen đọc lượng luôn à, đọc lượng cũng được. Cái phước đó thì không thể nào kế kế trong việc kế toán, là tính toán và đo lường à, phước báo đó quý vị thấy không? Tam quy y thôi đó, quy Phật Pháp Tăng á, phước báo lớn vậy á, mà mình đi tu đi đâu vậy á, đúng không? Không tin nổi à, Phật nói à, trong kinh là đây được kinh nói trong bình thường. Thì ta xin đọc. Phước của sự bố thí như trên không bằng thọ tam tự quy. Vì sao như thế? Bởi người thọ tam quy là bố thí vô ý cho tất cả chúng sanh, vì thế quy y Phật Pháp Tăng thì không thể nào tính đếm được phước của người ấy. Phước của người ấy, à, phước của người quy y ấy cũng được. À, chữ kỳ này có thể đọc là người ấy hoặc là phước ấy, à, phước ấy cũng được. À, quý vị thấy không? Cái phước báo lớn như vậy á, mà không có con chịu tu ổn nữa, còn đằng sau nói nữa chưa chưa hết, đằng sau nói tiếp. Như thượng bố thí, tức là bố thí như trên, cập thọ tam quy phước, và cái phước của thọ tam quy, tức là ở đây phải nói hai câu này á, tại do người ta ngắt không đúng rồi, bên 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 đại chánh tăng tu bên Nhật Bản họ không hiểu chỗ này, không có nên ngắt, để luôn đọc liền, tại vì cái chữ phước này là phước liền ở chỗ này. Cái phước mà bố thí và thọ tam quy y như trên, đó, phải đọc liền cái câu này là như thế. Bất phục bất như thọ ngũ giới phước. À, thấy chưa? Quý vị thấy không? Thọ tam quy rồi nha, và bố thí như trên là phước lớn lắm á, vừa bố thí vừa thọ tam quy phước lắm. Nhưng mà cũng không có bằng, lại cũng không có bằng với gì phước phước của gì thọ ngũ giới. Thọ ngũ giới là có phước rồi. Đó, quý vị thấy không? Cái đây đây đây, nói tiếp, Phật nói nha, phải là tiếng Văn nói nha, trong bộ kinh nè, tên bộ kinh nè, dở lại tên bộ kinh nè. Tên bộ kinh là kinh gì? Công đức của tam quy ngũ giới từ tâm yểm ly. À, công đức gì? Tam quy ngũ giới từ tâm yểm ly kinh đốc kinh, à, công đức kinh. À, viết chữ y dài đi cho nó đẹp đó. Thì đây tên kinh nha, đây chúng ta đang 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 nói chỗ này đó. À, gì? Thọ ngũ giới giả, người thọ ngũ giới Công đức mãn túc là công đức đầy đủ, kỳ phước thắng giả, phước của người ấy lại còn thù thắng nữa. Đó, cho nên là quá tuyệt vời đúng không? Như vậy chuyên văn xin đọc đoạn dịch nghĩa: phước của bố thí và thọ tam quy như trên lại không bằng với phước của thọ ngũ giới. Người họ ngũ giới công đức tràn đầy, phước của người ấy lại càng vượt hơn. Đã không? Thì chúng ta không chịu thọ ngũ giới, chỉ chịu thọ tam quy, phước báo kém quá à. Đúng không? Cho nên nhiều đồng tu không học kinh điển, chúng ta gọi là y pháp bất y nhân, phải theo pháp không theo người. Người không có học hết kinh điển, chưa thông tam tạng kinh lục lụng, có nghĩa là quý vị chưa diệt qua hết kinh tạng tam lục lụng, quý vị đề xuống phục tu hành, thật sự mà nói có cái phần sai lệch. Điều này Thiện Trang nói, trong đó có Thiện Trang. Thiện Trang cũng chưa có diệt hết tam tạng kinh lục lụng, chỉ có một phần thôi, dù rất cố gắng đọc. Bao nhiêu năm nay rất cố gắng đọc, nhưng mà thật ra mà nói chỉ đọc được khoảng khoảng 200 bộ kinh. 200 bộ đó chưa đủ, nhưng mà dù sao nó cũng nhiều à, cũng biết được sơ sơ, cũng khá khá, nghe giảng rồi nữa, chắc tính ra nghe giảng rồi nghe cũng nhiều lắm. Nhưng mà tổng cộng như thế nó vẫn là so với cái số lượng của kinh điển nhà Phật vẫn quá nhiều, mình chưa có gì hết. Cho nên có những cái mình đề xuống nó cũng có phần thiên lệch, không có đúng. Ví dụ có người đề xướng niệm Phật, bỏ không cần giới luật gì cả, vân vân, thì thật sự không học những đoạn này cho nên mới đề xướng như thế. Không người đề xướng chỉ học văn hóa truyền thống thôi, bỏ hết tất cả, điều gì không thâm nhập kinh tạng. Cho nên hãy thâm nhập kinh tạng, lấy kinh làm chính, gọi là y pháp bất y nhân. Người ta nói người ta có học tới đâu, người ta có học được chưa, người ta có học đoạn này chưa, không có nghe coi qua, không biết phước báo bố thí nữa. Công đức quý vị đi làm bố thí công đức đâu bằng tam quy, quy quý vị phước báo hơn, thọ ngũ giới phước báo còn hơn như vậy nữa. Ở đây nói đúng không? Vậy mà không làm. Đấy, còn chưa nói niệm Phật, niệm Phật cũng phước báo nữa đó, còn chưa nói, ở đây chưa nói còn đoạn sau nữa, đoạn sau còn hấp dẫn nữa, ở cái chỗ phát tâm nữa. Nhưng mà thôi hết giờ rồi ha, đợi hôm khác chúng ta sẽ nói cái công đức phát tâm với nữa, phát tâm thế nào. À, tại vì cái đoạn đề kinh nói tới phát tâm yểm ly, phát tâm yểm ly công đức còn lớn nữa. Mỗi cái phát tâm xa lìa thôi, phiền xa lìa thế gian thôi, công đức là lớn rồi. Cho nên á, thật sự mà nói không thâm nhập kinh tạng không biết được. Chánh giáo của Như Lai nói càng nói quấy, nói thế này nói kia đề xuống sai, dẫn chúng sanh đi vào đường tà chết á, tội báo nguy hiểm. Nên cố gắng học gì học Phật pháp phải là y pháp bất y nhân, ta phải nương theo kinh điển. Tại vì thời nay có rất nhiều gọi là tà sư thuyết pháp như hằng hà sa, rất nguy hiểm. Tại vì những cái đề xuống người đời nay người ta học không học kinh điển, nên là rồi mình học mình nói thì người ta nói là học gì mà học lắm học nhiều vậy. Thật ra những cái học chúng ta vẫn là so với đại tạng kinh không đủ, xa xôi lắm. Đại tạng kinh giống như là một cái rừng cây bao nhiêu, bây giờ mình chỉ chọn được vài cây thôi à, vài cây, nhưng mà trong đó những cây chiên đàn, cây cổ thụ, cây hương đàn hương, cây trái cát tường, những cây lại cây tuyệt vời mình lựa ra để mình học mà được rồi, mình sống bao nhiêu đó đủ rồi, đúng không ạ? Đó, những cây đó là cây gì? Những bộ kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, Ngũ Kinh Tịnh Độ, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, và bây giờ chúng ta đang qua với lục. Quý vị thấy không? Không học những điều này đâu biết đâu. Xưa nay cứ nghĩ tam quy ngũ giới không có gì cả à, cái lấy thiền tông ta đã phá tới thiền tông là không chấp tướng thì đúng rồi. Nhưng mà đó là quý vị phải trước tu tiểu thừa, sau đây sau đó mới tu đại thừa thì mới là tu đệ tử Phật là vậy đó. Không học tiểu thừa, đây là tiểu thừa đấy, quý vị không học vào những cái đoạn này là không học về tiểu thừa, thì quý vị học lên đại thừa quý vị bác thế sự là quý vị mất đi cơ hội tu phước rồi lắm. Nên người ở nhà không tu phước cũng lớn, người ta đi bố thí quý vị không, như cái đoạn này trơn ông thậm chí đó bố thí bao nhiêu thứ, bố thí quá trời không bằng một người gì ở gì thọ tam quy. Rồi vừa bố thí như vậy, vừa thọ tam quy cũng chẳng bằng người thọ ngũ giới. Ngũ giới thôi, thọ ngũ giới phước báo vô lượng đó. Cho nên có vậy vừa là đồng tu á. Tại sao nói với Thiện Gian, thưa thầy, sau khi con thọ được tam quy ngũ giới về, không biết sao con ít ngủ lắm thầy, con tu nó vô lắm thầy, con thấy phiền não nó ít, con hết khởi dục vọng mà nam nữ rồi vân vân. Thì cha nói đắc giới đó, đó phước báo của vị lên đó. Vì sao lên đó, bữa nay học biết tại sao chưa, tại vì như thế đó. Nó cho nên là thật sự rất là tuyệt vời mà nó không biết. Nên nếu ai chưa thọ giới đúng như pháp, cố gắng thọ lại. Nếu ai mà thọ giới cảm thấy chưa đắc giới, thọ lại cũng được, mình thể thọ dự thính cũng được, không sao hết, miễn là mình thọ lại ngũ giới tam quy để mình có được phước báo viên mãn tràn đầy, gọi là trì giới niệm Phật. Chúng ta vẫn không quên con đường tu vãng sanh tịnh độ là con đường chính. Tất cả những này chỉ là trợ hạnh mà thôi. Cho nên hôm nay học tới đây, hy vọng quý vị hãy phát thị sung mãn, giới thiệu là thầy Thiện Trang giảng bài này hôm nay rất tuyệt vời, được Phật Bồ Tát gia trì cho nên giảng rất tuyệt vời. Quý vị hãy cố gắng giới thiệu người ta nghe dùm bài thứ tư trong bộ này, rồi từ người ta ham, người ta thích, rồi người ta sẽ quay trở lại nghe những phần trước ha. Rồi từ từ người ta tu, người ta thấy ngũ giới tuyệt vời, đó là đề xướng giới luật cho đồng tu tại gia. Và đồng tu xuất gia phước báo còn lớn hơn nữa, nhưng mà tại vì mình chỉ đề xướng bấy nhiêu thôi. Tại vì những ngũ giới lại đây là tam quy ngũ giới, là tại gia được phước báo như thế, người xuất gia thì phước báo còn lớn nữa, công đức càng vô lượng. Cho nên sẽ tự nhiên phát tâm học, học gì người ta thấy lợi ích người ta học, còn học mà thấy bị trói buộc, bị phiền não người ta đâu muốn học. Nên tại sao vô giảng mấy bài liền vẫn chưa vô giảng giới chính thức, mới giảng là phước thôi à, đó mở màn như vậy đã không, rất hấp dẫn. Thôi hôm nay thời gian cũng đã hết, kính chúc quý vị luôn luôn an lạc vui vẻ. Ngày mai chúng ta sẽ tu 10 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 14 giờ đúng không ạ? 14 giờ giờ Việt Nam tới 24 giờ giờ Việt Nam. Ráng tu mà càng tu về khuya càng đã quý vị. Thật ra Thiền Trang thấy thứ tu khuya thích đã lắm, bởi bữa ban ngày thì tu không vô nhưng mà tối vô đã lắm. À, giờ châu Âu là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều giờ châu Âu. Giờ châu Âu vẫn chưa phải là giờ đẹp. Là giờ đẹp thì phải tu đến thêm mấy tiếng nữa, tu tới 12 giờ mới đẹp thêm mới đẹp. Nhưng mà tu còn giờ Việt Nam là giờ đó rất đẹp rồi. Cho nên là giờ Việt Nam, đồng tu Việt Nam ráng mà tu ha. Nếu như trong kinh điển kinh Vô Lượng Thọ nó nhất nhật nhất dạ, trai giới thanh tịnh, thắng ư vô lượng thọ quốc, vi thiện bát tế. Đó là một ngày một đêm trai giới thanh tịnh thì còn hơn cả làm lành thế giới vô lượng thọ cả trăm năm. Cho nên là rất tuyệt vời, ráng tranh thủ ha. A Di Đà Phật, mời chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào quý vị. A Di Đà Phật.